hạnh phúc như vậy. Tôi nghe một thời kể trong thư tài kỳ thiên tình xa của trương gia cấm cô lòng gần hạnh xa thế kỷ đến đường mạng có một vị trời dương tâm thu thân hào quang chiếu giữa các tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự đầm để thế tôn nghe đúng rồi một bên vương kính bên tân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao trường thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống dân vui kẻ tân cần bất trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là phúc lành cao thượng thảo chú sơ tiên thơ công đức trương đã làm chân chánh hướng từ tâm là phúc lành cao thượng đã văn nhẹ nhẹ dội kéo ưng liền hồng tạm nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng nếu không bằng tên làng chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền và cố gắng cao đường bố thi hành đúng pháp như tên làng nguyên buồn hành khi không nổi lòng là cố gắng cao đường cả lý tâm hiền ác cử chế không say xưa tên làng trong thiền pháp là cố gắng cao đường biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận độ tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn vì thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phạm hành thấy được lý thanh đế chứng vô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
đứng công đồng
tôn sâu từ đại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như thế không chỗ nào thối thân nơi vừa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bố-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-sa-ya. Đây là chương trình tập pháp Bố-tha-tham-ma trên banh học mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney ngay từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư Trung Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 2 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp của Kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Tiên, đề tài hôm nay là ví dụ về đặc tính của loài heo sẽ do Thượng Tọa Tự Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tính cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư còn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì vi đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tiên xin minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật khóa vấn đá cho kinh Milanda Ban Há, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên. Ví dụ về đặc tính của loài heo sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa sắc đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bố Tha Gia.
Nam Mô Bố Tha Gia. Kính thưa đại chúng, tâm linh thân, thưa quý Phật tử. Trước hết thì chúng tôi xin thưa rằng lẽ ra bài học ngày hôm nay chúng tôi phải siêu là đi giảng sư, nhưng mà chúng tôi đang bị tiền cổ, do đó chúng tôi sẽ không giảng và chúng tôi sẽ là chỉ bị khuyết. Chúng tôi sẽ giảng bài học ngày hôm nay. Và thứ gì chúng ta thường thấy ở nhiều nền văn hóa, đặc biệt là trong nền văn hóa Trung Hoa, thì những cái quan điểm về ẩn dụ hay là về giả tá nó hay mang tính cách cố định lắm. Như là chúng ta nói cái trúc thì tượng trưng cho người quân tử, mà con chim sẻ thì tượng trưng cho cái tứ nhân. Chúng ta thường thấy cái những cái thí dụ đó hầu như là nó ít có hoặc có thay đổi. Nhưng mà riêng trong nền văn học Phạn ngữ, mà ngày xưa thì chúng ta hay gọi là cái văn học của Tây Trúc hay là của Thiên Trúc đó, thì về điểm này rất là thoáng, rất là thoáng. Hoa cũng chỉ cho cái gì rất là đẹp, nhưng mà hoa cũng chỉ cho cái gì đó gọi là phù du. Và chúng ta thấy rất nhiều thí dụ làm cho chúng ta ngạc nhiên. Chỉ trong trường hợp người Việt Nam của chúng ta, khi mà dùng con heo làm thí dụ cho con người, thì chúng ta nói là ham ăn giống như heo hay là ngu giống như heo, thậm chí để chỉ một sự ham muốn về thể xác nhiều của con người thì họ cũng dùng hình ảnh của con heo. Cho dù người ta nói thế nào đi nữa thì con heo mà ở trong nền văn hóa của chúng ta cũng ít có khi được đối xử với công bằng. Mặc dù con heo là một con vật rất là gần với con người, nhưng mà chúng ta thậm chí như là nuôi heo ở trong chuồng nó dơ, tại người ta nuôi dơ nhưng mà người ở dơ cái dơ như heo. Thành ra chúng ta đến cái chuồng heo rất là dơ, không phải là tại vì con heo nó dơ mà tại vì chúng ta nuôi nó rất là dơ. Dù sao đi nữa, quý vị bài học thì hôm nay cũng sẽ cho chúng ta hai cái đặc tính về heo, và qua đó là ví dụ nói về cái sự hành trì của một người tu tập. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau phần chánh kinh chúng ta sẽ trở lại với ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Xin mời quý Phật tử quan cũng thị đọc cho phần chánh kinh.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Gia. Dạ, chúng con tri ân thượng tọa giác đẳng. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa giác đẳng, thượng tọa pháp thân, thượng tọa minh hạnh đại đức, kính trình với chư tôn đức. Con kính chào quý sư thiên nữ và thân chào quý sư thiên đức. Bài học hôm nay ví dụ về đặc tính của loài heo. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là hai tính chất của loài heo nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại tư, giống như loài heo khi người nóng đã lớn, khi bị rất nóng, bị nóng bỏng thì đi đến gần chỗ có nước. Tâu đại tư, tương tự khi như thế, bị hành giả tiếp tha tu tập, khi tâm bị kích động, bị trao đảo, bị
tán lệ, bị đốt nóng bởi sân hờn, thì nên tiến đến sự tu tập về từ ái mắt lành, bất tử, hảo hạnh. Tôi đại tư, điều này là tính chất thứ nhất cũng là theo nhân được thành trì. Tôi đại tư, còn có nhiều khác nữa. Dài theo sau khi đi đến bằng đức lành, thì đạo đức bằng cái mũi làm thành hối chuẩn, rồi nằm ở hối chuẩn. Tôi đại tư, tương tệ y như thế, vị thành đã thiết tha tu tập, nên đặt tâm, nên đặt thân vào ở tâm, có tâm đã đi vào bên trong đối tượng, thì nên nằm xuống. Tôi đại tư, điều này tính chất thứ gì của loài heo nên được hành trì? Tôi đại tư, điều này cũng đã được trưởng lão Ninde Lakha Rajacha nói đến. Sau khi nhìn và xem xét bản thể ở thân, vị thành minh sát, có tâm ở bên trong đối tượng, nằm xuống mỗi một mình, không người thứ hai. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Đức Đẳng từ bi tiếp dẫn bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa xin được đảnh lễ chi tôn đức thỉnh giáo và cảm kính Phật tỉnh. Thưa quý vị, đôi khi đọc ở trong kinh điển thời xưa, có một điểm mà làm cho chúng tôi cảm thấy rất là thích thú, đó là nhiều kiến thức mà ngày nay chúng ta gọi là khoa học lại tìm thấy ở trong những bản kinh cổ xưa. Hôm nay chúng ta nói về một sinh vật mà chúng ta tạm gọi là gia súc, ở trong đặc biệt là một con vật được nuôi bởi những nhà nông như một cái nguồn lợi về kinh tế, đó là loài heo. Chúng ta biết rằng đa số những con vật và những sinh vật, kể cả loài người đó, sống ở cái vùng nhiệt đới, ở vùng nóng, thì cơ thể của chúng ta có một cái đặc điểm là chúng ta có cái hạt tuyến để tiết ra mồ hôi. Và đôi khi người ta thấy mình ăn cay thì ra mồ hôi, hay là mình nóng quá trời nóng quá ra mồ hôi, nhưng mà kỳ thật nó là một đó là một điều mà thiên nhiên, mà trong cái sự tự nhiên đó, nó giúp cho người ta biết như thế nào là nhờ cái hạt tuyến tạo ra mồ hôi đó, thì cái mồ hôi đó là mát người của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mát là do quạt, nhưng mà thật ra cái nước mà ra ngoài đó để nó giúp cho chúng ta chống chế lại cái độ nóng từ ở bên ngoài. Loài heo có biệt lệ là loài heo không có cái hạt tuyến mồ hôi đâu. Dĩ nhiên là chúng tôi nói điều này với vì vẫn sống ở thành thị, chứ bây giờ ở gần loài heo thì quý vị không có thấy cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta học về khoa học đó, thì chúng ta hiểu là loài heo nó có một điểm rất là dở, là nó không có hạt tuyến để tiết ra mồ hôi. Và do vậy những người heo nếu mà không có được chăm sóc tốt vào mùa hè nóng bức thì nó rất là dễ bệnh và rất là dễ chết. Chúng tôi nhớ rằng có một năm khi mà chúng tôi học ở California, lúc đó chúng tôi đang học ở Cal State Fullerton, thì có một cái khóa mà ở tại trường nó không có, họ gửi chúng tôi đi sang cái trường khác đó, nó gọi là trường Capoli. Thì tại trường Capoli gần chùa hơn, nhưng mà ở đó tuy là nó dạy về, ở đó dạy về nó như là một trường trường bắt dạy, nhưng mà ở đó đặc biệt là họ có một cái khu dạy về nông lâm súc. Và trong khu nông lâm súc đó thì chúng tôi tính thở đi ngang qua là tại vì chúng tôi rất là thích những cái cánh đồng trồng bắp, trồng lúa mì. Và những người ở đó họ thấy chúng tôi là nhà sư mặc chiếc y, thành ra họ cũng đến là quen nói chuyện. Và chúng tôi có đi ra một cái trại nuôi heo của trường Capoli, và chúng tôi thấy một cái giàn quạt rất là lớn. Thì lúc đó chúng tôi hỏi cái người vị giáo sư dạy về nông lâm súc ở đó, thì vị đó giải thích cho chúng tôi nhiều, mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị là loài heo nó có nhiều điều rất là dở, đó là nó không chịu được nóng bởi vì nó không ra mồ hôi được. Và do vậy người ta phải cho nó nước để uống nhiều vào mùa hè, quạt để cho mát. Và một điểm mà con heo rất là thích thưa quý vị đó là bùng. Bởi vì khi mà trời nóng, như chúng tôi nói rằng con người của chúng ta nó tiết ra mồ hôi, và nhờ mồ hôi nó làm giảm đi cái nhiệt lượng. Nhưng mà con heo thì nó không có mồ hôi như vậy. Do vậy loài heo đó nó thường thích trầm mình ở dưới bùng, tức là chỗ nào có nước nó đến, nó lấy cái mỏ nó quậy cho thuộc quậy trình lên, và thuộc quậy trình tức là quậy lên bùng. Cái cách đó của người miền quê là thuộc quậy trình, tức là làm cho sinh bùng, và nó ngâm mình xuống dưới. Rồi ở trên mình nó có một lớp bùng, lớp bùng đó từ từ nó khô đi. Nhưng mà theo các vị giáo sư cho chúng ta biết thì chính cái lớp bùng mà phủ trên trên thân của con heo đó, nó làm cho con heo được mát đi. Quý vị nào mà đi tắc ao ở miền quê, quý vị biết rằng trời nóng mà mình tắc ao rồi bụng mình dính, người nó khô, thấy nó khô như vậy, nhưng thật sự nó giúp cho cái cơ thể nó mát mẻ. Thì ở đây cũng là một chuyện rất là thú vị, là điều đó đó đã được nói đến ở trong kinh từ xưa, và riêng ở trong tác phẩm Lý Văn Hà này cũng nhắc hai cái đặc tính của loài heo, là ở trong lúc trời nóng thì con heo nó sẽ đi tìm nước, và thứ hai là con heo nó hay cầm mình ở dưới những cái vũng bùn này. Thì ở đây có hai cái đặc tính này được đem thí dụ cho hành giả. Cái thí dụ đầu tiên đó là hành giả tu tập nên biết được là cái sân tâm hay là sự đóng dần của mình cần có cái chất liệu của tâm tư để nó giảm thiểu sự. Thật ra thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta, khi mà đời sống nó sự tu tập thì con người của chúng ta phải để ý là rất là dễ sân. Người tu nhất là những vị mà tu thiền đó, thì cái tham của người mà không có sợ mà phải sân. Nó có nhiều lý do lắm. Chúng tôi lấy ví dụ như là quý Phật tử bình thường người ta nói mình khó bực, hay có những chuyện trái ý mình không có tức. Nhưng mà khi mình đi tu thì mình dễ bực bội cái điều đó, là tại vì cái tâm của người tu đó hay có cái chuyện việc là mình kỳ vọng cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp, mà cái gì mà nó không có được tốt và đẹp mình hay đổ bực, hay giận lên. Vì vậy một cái bệnh mà thường thấy đối với hành giả tu tập là sự bực bội, bực tức đối với những cái chuyện mà nó trái ý, nghịch lòng. Người tu tập thì phải cẩn thận với chuyện này, là chúng ta rất là dễ bực mình. Một cái người mà họ không có tâm thành, một người mà họ không có lòng tốt, một người họ không có tâm tu thì họ thấy chuyện gì cũng không sao hết. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái thiện tâm mà chúng ta muốn tu tập rồi thì nhiều khi chúng ta rất là nhạy cảm đối với những cái điều mà gọi là phi lý, những cái điều mà sai quấy. Và rồi quý vị thấy ở trong cái giới mà tu hành nó hay có cái chuyện gọi là hay lời qua tiếng lại, hay là có những cái chấp rất là nặng. Có khi mà chúng tôi thấy có một vị hòa thượng nghe nói Đức Dalai Lama, thì hòa thượng rất là vui, rất là hoan hỷ. Nhưng mà rồi kêu đệ tử đến chuẩn bị xe cộ lên để nghe Đức Dalai Lama thuyết giảng. Rồi không biết ai đã nói với vị hòa thượng này là Đức Dalai Lama là tu theo truyền thống Tây Tạng, ngày không ăn chay. Thì vị hòa thượng này nổi giận xung quanh lên, nói rằng một cái người đánh giải Nobel hòa bình, một vị tu sĩ Phật giáo mà được kính động bởi cả thế giới như vậy mà không ăn chay thì vị này giận lắm. Thì ở đây chúng ta sẽ hiểu rất là dễ dàng là có khi người ta không tu thì người ta không có giận, nhưng mà mình tu thì mình hay kỳ vọng là cái này nó phải tốt, cái kia nó phải đẹp, cái nọ nó phải như thế này như thế kia. Và từ chỗ đó cái tâm của chúng ta nó trở nên nhạy cảm. Và quý vị thấy đôi khi mình sống trong cuộc đời mà cái thế bên ngoài đó người ta không có sân si với nhau, ta không bực bội. Nhưng mà khi một cái người đi tu nhiều khi vì cái kiến giải, nhiều khi vì cái sự dị biệt trong cái nhìn đó, đôi khi nó có những cái giận gọi là lớn chuyện chứ không nhỏ chuyện. Tại vì sao vậy? Là tại vì cái tâm của một cái người mà nghĩ đến điều tốt, nghĩ đến từ đẹp, nghĩ đến cái gì cũng phải là chân chánh, thì chúng ta rất là nhạy cảm. Và do nhạy cảm đó, chúng ta hay giận. Và trong những cái trường hợp mà chúng ta nổi giận lên đó, thì chúng ta phải có cách. Nó phải có cách để chúng ta đối trị. Quý Phật tử nào mà đã có thời gian sống ở trường thiền, nhiều lúc những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà nó làm cho mình rất là bực mình, mà bực mình đến nỗi không chịu nổi. Chúng tôi có kể với chị nghe là hồi xưa chúng tôi ở trên Hawaiian Society, có một vị sư người Canada. Sư rất thì thường mỗi ngày dùng cơm thì sẽ đến gần bên chúng tôi để rửa chén, tức là rửa bát. Bởi vì ở trong chùa ta dọn lên cho mình ăn giống như ăn buffet vậy đó, nghĩa là mỗi một người tu có cái bát lên múc thức ăn vào bình bát rồi ăn xong rồi tự mình rửa. Họ có một cái dĩa dài, những cái bồn nước để cho mình rửa. Và chúng tôi cũng phải nói với chị rằng chúng tôi có những cái mà không có cẩn thận, khi mình mở nước thì mở nó hơi mạnh thì nước nó văng lên trên y của chúng tôi đó. Thì cái vị sư đó, có một lần vị sư đã nói với chúng tôi một điều mà chúng tôi rất là tội nghiệp. Vị sư nói với chúng tôi, nói là xin chô đi cá, chô đi cá là tên tiếng Phạn của chúng tôi, nó xin chô đi cá. Tôi có một chuyện rất là khổ đau, mà nếu mà sư có thể giúp tôi được thì tôi cảm ơn sư nhiều lắm. Thì tôi hỏi sư chuyện gì đây? Thì sư nói rằng mỗi ngày mà dùng cơm xong á, sư để cho tôi rửa cái bát giùm sư được không? Thì chúng tôi ngạc nhiên lắm, cái chuyện mà rửa cái bát không có chuyện gì đâu mà phải năn nỉ như vậy. Thì sư mới nói rằng tôi bị một cái chuyện về tâm lý là mỗi lần tôi thấy sư mở cái hồi nước sao mình sư mở mạnh quá, nước nó văng lên cái y của sư đó, tự nhiên trong một đôi nó khó chịu, tôi bực lắm, và tôi bực tới nỗi tôi khó chịu không biết làm cái gì. Là nó thôi sư để sư đừng có rửa bát, sư để cho sư rửa giùm bát cho sư. Thì thưa quý vị, chúng tôi cười đối với sư nói rằng chúng tôi thật sự xin lỗi là không có biết là chuyện đó làm cho sư phiền như vậy. Thì thôi, tôi sẽ cố gắng để làm sao cho giống như mọi người, tức là không có để nước văng lên trên người nữa. Thì từ đó về sau cũng nhờ sự lắm mà chúng tôi mỗi nước lần phải để ý một chút. Nhưng mà quý vị thấy rằng đôi khi chúng ta có những cái cơn giận, mà những cái cơn giận mà nó tràn ngập người mình, cơn giận mà nó người ta nói như vậy là mình làm quấy, người ta chửi mình không thích. Nhưng mà khi mà mình không làm quấy mà người ta chửi mình giận lắm, người ta nói xấu mình giận lắm. Chúng tôi biết cái tâm trạng đó của nhiều người. Giả sử như quý vị bình thường, quý vị nói là mình không có cái chủ tâm nào tốt đó. Ai nói mình thị phi sao mình không chịu, mình cũng cười cười được. Nhưng mà khi mà mình cố gắng một việc làm cho tốt mà người ta vẫn nói xấu mình, người ta vẫn chỉ trích mình, hay là người ta vẫn có những cái thái độ gì với mình, thì mình rất là dễ giận. Và những người tu á phải để ý cái sân tâm của mình. Những lúc có cái tâm sân nó đốt cháy, cái tâm sân nó có nhiều cái chuyện mà thời Đức Phật còn tại thế thì quý vị nó có những chuyện mà mình không có tưởng tượng được. Ví dụ như là một ông thợ săn mà đi gặp một vị trưởng lão tên là Cô Pháp, mà buổi sáng đi thì nói gì, nhưng mà đi cả ngày không săn được con nào hết, trở về gặp vị trưởng lão ngồi dưới hội cây đó, thì tự nhiên tâm nó đang bực, cái tâm nó đang giận là cả ngày đi vất vả mà không được. Thì tự nhiên nó nghĩ là chắc hồi sáng mình chỉ săn được gặp ông thầy tu này, ông ngồi đây mình buổi sáng thì học rồi ông thầy tu thật là nó xui. Và nó bị này dí chó nó cắn là bị trưởng lão đó. Cũng như thế chuyện rất là vô lý, là ông thợ săn đi săn mà không có được về thấy vị trưởng lão, là nghĩ là buổi sáng gặp vị trưởng lão thì mình săn không bắn được, buổi sáng bỗng thầy xui xẻo. Thì ngày cô sáng mình mới leo lên trên cái cây, và cái cây đó nó trong lúc này leo lên cây đánh mấy con chó, thì cái y của ngài rớt xuống trùm lên ông thợ săn cô sáng đập gì. Mấy con chó nó tưởng là ngày trưởng lão rớt xuống, và nó lao tới nó cắn, và lao tới nó cắn cái vị mà ông thợ săn mà đang bị cái y trùm lên. Rốt cuộc thì con chó nó lại cắn chủ mình. Hay là có những trường hợp là có một vị tỳ kheo hồi xưa trước khi đi xuất gia thì tương đối là giàu có, và khi mà đi xuất gia thì hay trang chút cái y của mình, mặc cái y rất là mới, rất là thẳng, rất là đẹp, và để cũng nhiều y bên kia. Các vị tỳ kheo trình với Đức Phật ngày gọi vị đó lên, hỏi rằng có phải là thầy rất là dính mắt về y áo gì không? Chúng tôi biết là là nếu mà một mình sống gần Đức Phật, Đức Phật gặp Đức Phật thì có lẽ là ngày dạy cái gì mình cũng trung thành hết, chứ mình không có dám nói gì. Nhưng mà khi mà Đức Phật gọi vị tỳ kheo lên, và vị tỳ kheo nó vốn là người rất là thích mặc y áo tinh tất, mặc y áo đẹp, và bây giờ Đức Phật hỏi như vậy thì vị này giận lên, vị này tháo cái y quan sức và tháo y quan sức giống như ở trần trước mặt Đức Phật, một cái chuyện rất là vô lễ. Thì thưa quý vị, cũng may là Đức Phật ngày ngồi đó, và Đức Phật ngày đã dùng cái lời rất là ôn tồn ngày nói với vị tỳ kheo, rồi ngày giảng về cái câu chuyện tiền thân, rồi cuối cùng vị tỳ kheo sám hối với Đức Phật, rồi sau đó vị này trở lại cái cuộc sống tu hành tốt hơn. Thì chúng tôi nói ở đây một vài việc là người tu tập nó hay có những cái sân hận, hay có những cái sân tâm, một cái sân tâm nó là một cái điều tự nhiên của tâm lý. Con người mình rất là có những người mà họ sống trong một cái điều kiện gì đó, cái gì tôi thấy những người đi chùa đó, người đi chùa, phật tử đi chùa, khi mà làm việc thì rất là hy sinh, rất là dấn thân, nhưng mà có những chuyện mà nó không có đáng, nhưng mà bị người nổi giận lên, nói vậy không có tu, không có đi chùa nữa, không có đến như tới cái chư tăng nữa, thì vì điều đó thì chúng ta cũng chưa thấy được. Rằng hồi nãy chúng tôi có nói rằng cái một trong những cái đặc tính của loài heo đó là nó sợ nóng lắm, và khi nóng thì nó hay tìm nước uống. Thật ra vào mùa hè những người chăn nuôi đó thì phải có những cái ản nước rất là nhiều cho heo nó uống, chứ không thì nó dễ bị bệnh, dễ bị chết vì nóng. Thì thứ gì hành giả cũng phải là người biết cách để huân tập tâm tịnh và sống trở về với tâm tịnh. Thật ra trong chúng ta thì ai cũng có tâm sân hết, chúng ta là phàm mà, cái tâm sân thì chuyện đương nhiên. Nhưng mà có người đánh lại hơn người khác, có những người thì tương đối là biết tự chế, biết kèm cái cơn giận của mình và biết trở lại với cái tâm tịnh. Ở đây là một điểm rất là khó lắm. Dạ, rất là khó. Một cách mà chúng ta tu tập tâm từ đó là chúng ta bắt đầu từ cái lúc mà mình không có sân nhiệt. Dạ, mình không có sân hận gì. Ví dụ như buổi sáng mình thức dậy, tâm mình nó rất là mát mẻ, tâm mà an lạc, thì mình ngồi đó mình nên tối chỉ về mình suy nghĩ rằng mình đang được an lạc, mong cho tất cả mọi người được an lạc. Và vào trong một cái thời điểm nào đó thì cái tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng, thì chúng ta hãy mong tất cả chúng sanh được an lạc giống như mình đang được an lạc vậy. Thật ra nếu mà chúng ta thường hướng cái tâm của chúng ta mong cho chúng sanh được an lạc đó, thì thứ gì gặp những cái chuyện mà bất bình thì chúng ta dễ từ chế hơn. Dạ, chúng ta dễ từ chế. Hay hoặc giả là có những chuyện làm cho mình khổ tâm, rồi cái chuyện nó xảy ra đối với người khác thì chúng ta cũng đặt mình vào quan cảnh người đó để hiểu những người đó, hơn là chúng ta cắt móc, hơn là chúng ta phiền não về những người đó. Cái chuyện này đó nó cần chúng ta có một chút suy nghĩ. Đời sống của chúng ta, thưa quý vị, chúng tôi lấy ví dụ là có những người họ làm việc rất là nhiều, họ cống hiến rất là nhiều, nhưng mà họ bị một cái tật, hay là họ bị một cái gì đó mà nó khiến cho họ hay bị thất bại trong cái việc xây dựng quan hệ với người khác. Thì thú vị, nếu mình là một người mà công tâm thì mình phải thấy được cả hai, sự đóng góp của người đó và cái khuyết điểm của người đó, mình phải thấy cả hai. Và mình thấy được khuyết điểm, mình thấy được sự đóng góp của người đó, thì mình phải chấp nhận người đó hơn là mình chỉ thích. Con người chúng ta có nhiều rất là mặt bẻo, con người rất là mặt bẻo, về những chuyện người ta làm tốt 10 phần á, mà người ta có những sai 1 phần á, thì chúng ta chỉ tập trung chúng ta nói vào cái chuyện sai của người ta, mà chúng ta không có để ý cái tốt của người ta. Rồi nhìn cái tốt của người khác để mà mình bớt đi cái thù nhơ quán trả, để bớt đi sân hận người khác. Nó là một điều mà rất là lợi lạc, cho cuộc sống tu tập. Và rồi có những bài kinh mà Đức Phật này dạy là chúng ta tập quan sát, tập nhìn. Khi nào mà mình thấy hai người họ đang gây lộn, họ đang chửi với nhau đó, mình tập lắng lặng, mình nhìn, mình quan sát khách quan mà, ở trong lúc họ giận, cái cách mà họ chửi nhau, cách mà họ ấu đả với nhau, cái cách họ sân si, thì thật ra họ đang bị thiêu đốt, không có gì an lạc hết. Và không gì an lạc, chúng ta phải thấy như vậy. Con người chúng ta đôi khi đó, thì chúng ta rất là dịu về những chuyện tranh chấp thị phi, nhưng mà lắng, phải lắng trong suy nghĩ, lắng trong quan sát, thì mình thấy rằng những người trong cuộc đời rất là khổ. Và hận thù gì hận thù, đời này không thể có, từ bi gì hận thù là được thiên phúc. Chúng ta nghe câu Phật ngôn đó, nhưng mà chúng ta không có tiêu hóa được, chúng ta không nên vào trong đời sống hàng ngày được, là bởi vì chúng ta hay thù quán, thù với người này, thù với người kia. Nhưng mà nếu chúng ta để ý mà chúng ta quan sát, thì con người mình sống mà mình có thù quán ai một điều gì, hay là mình quan trái với ai điều gì, hay mình sân hận ai thì mình khổ lắm, đó không có hạnh phúc. Mình nghĩ hạnh phúc chứ không hạnh phúc. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đi học ở trong trường, có lẽ là do sự giáo dục của bên Việt Nam chúng ta là sao đấy, thấy bạn bè mà đánh lộn đó thì bên này nhảy vô suối, bên kia suối, và suối thì đặt đánh làm tới, chứ ít có ai can ra. Sau này lớn lên đi sống đi một vài nền văn hóa khác thì mình thấy thật ra cái chuyện mà đổ dầu vô lửa nó có lợi gì hết. Người ta chửi nhau nó có lợi gì hết. Chứ tôi không bao giờ tin rằng những cái lời nói mà miệt thị, những lời nói chỉ trích, những lời nói nặng nề mà nó khả dĩ có thể xây dựng được điều gì hết. Có lẽ là một ngày nào đó thì trong cuộc đời chúng ta nghiệm chỉ kỹ thì chúng ta sẽ tự mình thuyết phục mình về điều này. Nên là cái người tu đó, thì mình hiểu rằng cuộc sống đôi khi nó có những cái chuyện bất bình, cuộc sống nó có những chuyện phiền não, và mình phải biết sống ở trong suối nguồn của tâm từ bằng cái tâm mát mẻ. Quý vị biết rằng chúng tôi rất là thích những cái ngày trời trong và đạp trời ở tại Houston đó, thì vào mùa xuân và mùa thu đó, thì nó có những ngày đẹp như vậy. Và cái sân chùa Pháp Luân thì tương đối nó rộng, thưa quý vị, cái sân trong sân Ngồi Viên ở sau chánh điện và trước tăng xá thì rộng lắm. Và những cái ngày mà mát, ngày trời trong mà đẹp trời, chúng ta ra ngồi ở ngoài chỗ cái văn ghế, nhìn cái chỗ và nhìn bầu trời xanh và không khí rất là mát mẻ, thì ngay lúc đó thì quý vị chúng tôi hay nghĩ đến một chuyện rằng cái bầu trời hôm nay giống như là tâm từ. Nếu tâm từ nó hiện diện thì nó làm cho mình cảm thấy an hòa, cảm thấy mát mẻ và cảm thấy rất là đẹp. Nhưng mà rồi có khi là đó có những cái chuyện mà phiền não, tranh chấp, giận hờn giữa người này người kia đó, thì mình ngồi mình lắng lặng mình nhìn thấy rằng nó đúng là giống như một ngày trời rất nóng tại Houston có những ngày trời rất là nóng, thưa quý vị, nóng đổ lửa. Thì những lúc đó chúng ta cứ ngồi chiêm nghiệm về cái sự mát mẻ của tâm từ và sự nóng lại của tâm sân, và tự nhiên mình có sự lựa chọn thôi. Sinh ra mình sống ở trong tâm từ, mình sống ở trong cuộc đời này mà mình nghĩ là làm sao cho người khác đau khổ, sống ở trong cuộc đời này làm sao cho người khác mà phải phiền não, thì thật ra chỉ đầu tiên là mình khổ sở, chỉ đầu tiên phiền não. Chúng tôi chưa thấy là ai mà trong đời này mà sống mà tâm sân với người khác mà người ta hạnh phúc hết. Mặc dù lúc đó họ nghĩ là họ rất là hạnh phúc, nhưng mà họ hạnh phúc thì đời sống mình hạnh phúc. Mình phải có khả năng khắc phục chính mình. Thật ra đôi khi mình sân hận, đôi khi mình bực bội, đôi khi mình tức tối, nhưng mà cho mình một ít thời gian mà trở về với cái sự bình tĩnh, thì mình nên chọn cái con đường của lòng từ. Có một mình lựa chọn như vậy, mình cảm thấy mình an lạc và cảm thấy rất an lạc. Chúng tôi thưa với quý Phật tử là chúng tôi rất là thích những buổi sáng sớm thức dậy pha một bình trà, uống tách trà rồi buổi sáng sớm ngồi nói chuyện Phật pháp với quý Phật tử đàm đạo với chư tăng, và chúng tôi thấy những giờ phút là giờ phút an lạc của cuộc sống. và đôi khi nghe quý ngài thuyết pháp, chúng tôi ngồi nên tất cả chúng sinh được an lạc. Và chúng tôi thấy rằng người sống như vậy đó thì thành ra mình có được những giờ phút tương đối là ít có phiền, ít có lụy, ít có những cái nóng lại, và mình được an lạc. Giả sử như mà những giờ phút đó mình nóng lại một bộ thì sao? Tâm mình nó không có tỉnh, trí mình hổ sáng, và mình cười cũng có thoải mái, mình suy nghĩ nó cũng thông suốt. Để làm gì? Để mà khổ thôi. Người ta có những người đó họ tin rằng sự sân hận, sự bực bội và cái thái độ mạnh mẽ đó là, đó là một cái thái độ nên có, thái độ đúng. Nhưng với mình người tu rồi, mình mới thấy rằng sân nó là nóng nảy thôi. Và để mình có cái làm gì tốt cho cuộc đời thì cái tâm mình nó phải an hòa, cái tâm mình nó phải nhẹ nhàng, nóng nảy nó không được gì hết. Rồi thưa quý vị, ở đây có một cái ý niệm khác rất là đẹp, là nếu mà quý vị sống ở miền quê đó, đôi khi có cảnh tượng của quý vị không có thích, đó là những con heo mà trời nóng quá đó, nó hay tìm đến những cái bụng sình lì, nó cầm mình ở dưới. Hồi nãy chúng tôi nói rằng con heo nó là một loài vật mà nó không có hạt tiếng để tiết ra mồ hôi, do vì nó chịu nóng rất là dở. Và một cách mà nó thường làm là nó hay ủi những cái sinh trùng để cho cái bụng nước đó, để cho nó lên sinh lực, nó ngâm xuống dưới. Và khi ngâm nó thì đùng nó phủ lên người đó, và cái bùn phủ lên người đó thì nó sẽ tạo cái mát mẻ. Thì ở đây nói một điều là hành giả nên sống ở trong một cái sự thể chấp, thể nhập với tâm từ, thể nhập với tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Chứ thể nhập ở đây nó khác với một cái thái độ nhìn từ xa về. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình đến một nơi nào đó, mình thấy người ta tổ chức một buổi lễ mà mình là cái người bàng quan để quan sát bên ngoài nó khác. Nhưng mà nếu mình là một người ở trong cuộc, như một người Phật tử trong chùa, sống với ngôi chùa và hòa mình trong ngôi chùa đó, cái vui, cái buồn, cái thăng trầm, cái này cái kia đều là một phần của đời sống mình, thì đó là sự thể nhập. Yeah, sự thể nhập tức là mình ngâm, mình tẩm, mình sống trọn vẹn như là quý vị thấy là vật mình nó ngâm mình ở trong bùn sình để nó lấy cái bùn sình đó làm mát da của nó, thì chúng ta phải có cái khả năng thể nhập như vậy. Khả năng thể nhập này thật ra thì nó khác với cái tư duy, nó khác với cách suy nghĩ bình thường của chúng ta. Khi mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta chỉ là lý luận thôi, cái này tốt cái kia xấu. Nhưng mà khi mà mình tâm nhập thực sự, mình sống thể nhập vào trạng thái đó thực sự, thì mình mới nhận ra là nó có khác biệt. Chúng tôi lấy ví dụ là có nhiều Phật tử đi chùa làm phước thứ gì, họ gửi một ít tiền rồi nhờ chư tăng tụng kinh cái gì đó rồi thôi. Thì cái cách làm phước như vậy đó là tôi nhớ là mình làm phước thì mình đứng ở ngoài ngạc cửa, mình chưa vô trong. Những khi mà mình đi cứu trợ hay là mình đi làm phước đặc biệt tại các quốc gia Phật giáo gì đó thì đi làm phước, thì chúng ta thấy rằng những người sống ở tại đó họ đem cả cái tâm tư, họ đem cả cuộc sống, họ đem cả cái tất cả những gì mọi thứ đều sống của họ để thể nhập vào cái trạng thái của mình làm phước, sống ở trong cái phước hạnh. Chúng tôi nhớ là ở bên Miến Điện có một cái hồ ở San Stek, thì cái hồ rất là đẹp, lớn rồi lấy in in lê. Cái gì về lấy in lê đó, họ có một số cái đặc điểm mà làm cho du khách đến rất là thích thú. Ví dụ như là họ có một cái kỹ nghệ dịch tơ mà bằng cái cọng sen. Không ai tưởng tượng là trong cọng sen nó có cái một sợi tơ tơ, và họ rút cái sợi tơ đó ra, họ dệt lại bộ mai thành những tấm vải rất là đẹp. Nó khi mùa đông thì nó khi mùa đông thì nó ấm, và mùa hè thì nó mát, và dĩ nhiên rất là đặc. Hay là họ có những người bơi thuyền, vừa bơi thuyền bơi xuồng ở trên hồ, và bơi bằng một chân thôi, nhưng vì thấy một chân đứng và một chân đặt một cái dầm để mà bơi rất là ngoạn mục. Họ có những cái vườn trồng hoa màu ở dưới hồ, và những cái vườn mà họ gọi là floating garden, tức là vườn nổi, bằng cách là họ làm những chiếc bàn tre, rồi họ cho một cái loại một loại dây leo nó mọc chằng chịt ở trên đó, họ mới đổ những cái loại mỗi mỗi tương đối là nhẹ, rồi lúc mà đứt xót nhẹ chúng ta gọi là hóa tinh soil. Rồi rốt cuộc thì từ những cái cây tre mà rất là lớn, từ cái chiếc bè như vậy, rồi từ những cái bổi đó nó tạo thành một cái floating garden. Và ở dưới hồ họ có những cái vườn trồng hoa màu, như là bầu nước, rau cải, nói chung là có cái nguồn lợi rất lớn. Và đặc biệt từ khi họ trồng xuống, họ không phải tưới nước như vậy, tại vì cái nước nó từ từ nó thấm từ dưới ở dưới nó thấm lên, do đó tương đối mà nói thì đó là cách canh tác mang lại rất là nhiều nguồn lợi. Chúng tôi về đất Yên Ngây chắc cũng cả 6 lần rồi, những khi mà đến về thăm Yên Điện. Nhưng một điều mà có lẽ thứ gì cái đúng là làm cho đúng là làm cho người ta rất là thích thú khi nghe những người dân ở trong cho những người dân ở trong chung quanh cái đất Yên Ngây này, đó là vào mùa tháng Y, theo các quốc gia từ giữa năm truyền là khi chư tăng nhập hạ từ rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9 âm lịch, và rằm tháng 9 cho đến rằm tháng 10 suốt là trong một tháng đó, là cái mùa ta tổ chức lễ Yên Y, Yên Y Kathina, nói cho đủ. Và lễ Yên Y Kathina thường được gọi là ngày Tết của chư tăng, hay là ngày tăng bảo, ngày đó những người Phật tử đến chùa mang y đến cúng dường cho chư tăng những vị nhập hạ an cư trong ngôi chùa. Và khi họ đến, họ mang rất là nhiều thứ ngoài y ra, như là nồi niêu, rồi chiếu, rồi gối, những cái vật dụng dùng ở chùa. Và thường thường mà họ làm chủ lễ của lễ dân y như vậy đó, thì họ cảm thấy rất là vui, rất là hoan hỷ. Và ở chung quanh đất Yên Ngây thì có nhiều chùa, nhưng mà suốt một tháng từ rằm tháng 9 đến rằm tháng 10 đó, thì những người dân ở tại đây họ có nguyên cả một cái mùa lễ hội, lễ hội gọi là lễ hội dân y Kathina. Ví dụ như là bữa nay họ đi chùa này, mai họ đi chùa kia. Và khi họ đi chùa như vậy thì dù là nam nữ, họ mặc đồ rất là tươm tất, rất là đẹp. Khi mà chúng tôi nói đồ tươm tất, mặc y phục tươm tất, thì quý vị biết rằng cái người mà sống ở trên sông nước, người sống ở cái ruộng rẫy đó, thì thường thường họ mặc đồ không có đẹp. Họ mặc đồ màu đà để cho nó sạch, và đồng thời họ chỉ lo cho mặc để mặc đồ để tiện cho việc canh tác, trồng trọt hay là chài lưới. Nhưng mà khi mà tới mùa tháng Y đó, thì dù là nam dù là nữ đó, thì họ mặc những cái y phục rất là đẹp để đi chùa. Và ở trong nhà của họ đó, thì họ có những thứ mà người Miến Điện họ rất là ưa chuộng, như là những cái mâm, những cái khai, những cái quả để đựng thức ăn, để đựng bánh mà là đẹp mà họ dùng để làm lễ. Họ mang đi như là một cái gì rất là vui, một lễ hội rất là tinh bực. Và bởi vì có những ngôi chùa nằm ở giữa hồ, do vậy người ta kéo nhau đến đó làm lễ ở trên những chiếc thuyền, chiếc thuyền nối đuôi với nhau. Thì họ nói rằng nguyên có một tháng là mùa tăng y ở trên đất Yên Ngây này đó, thì người Miến Điện thì thực sự họ sống rất là vui trên cả hai phương diện, là vui với cái lễ hội văn hóa và vui trong cái sự lập phước. Và họ kéo từ chùa này qua chùa khác, nó tạo thành không khí mà có lẽ rất khó có nơi nào khác có được. Thì thú vị, chúng tôi nghe những người đó họ kể về mùa tăng y, họ kể một cách say sưa, họ nói về những gì họ làm được thì chúng tôi hiểu rằng họ thật sự sống, họ thật sự thâm nhập. Họ thâm nhập tức là họ thể nhập, họ thể nhập vào cái đời sống đó. Và lúc thể nhập vào đời sống đó thì họ mới thấy nó thật sự, và nó thật sự là đó là một phần của đời sống của họ. Cái sự thể nhập đó là cái gì rất là khó. Đa số chúng ta đã làm gì? Chúng ta làm như là một người đứng ở ngoài cửa. Chúng tôi lấy ví dụ như là đây là một cái chuyện, mình lái xe, mà khi mà mình mới lái xe đó thì mình với chiếc xe là ai, mình không vật lộn hay điều khiển chiếc xe. Nhưng mà khi mình lái quen rồi đó thì chiếc xe với mình là một. Hay là như chúng tôi làm tự luyện chùa, chúng tôi có cái kinh nghiệm như vậy là đêm hôm mà có chuyện gì trong chùa đó, nếu không phải là vị trụ trì thì các vị đôi khi các vị cũng ngại đi ra ngoài. Nhưng mà khi mình làm trụ trì chùa đó, thì từ trước ra sau, từ đến phía sau, tất cả nó đều như một phần của cơ thể mình. Nó có chuyện gì mình cũng phải ra, mình quan sát, mình coi. Ở lâu này thì mình không có sợ được. Nó rất là một phần của mình rồi. Thì thưa quý vị cũng tương tự như vậy. Không phải là mình chỉ có nghe điều thiện, không phải mình chỉ có quan nghĩ điều thiện, không phải mình chỉ ca ngợi điều thiện, mà mình phải sống điều thiện và mình phải thể nhập vào điều thiện. Về những này thì ở trong kinh đó, Đức Phật này có dạy là ví dụ như một hành giả tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, cái cách thể nhập là mình tìm một cái nơi thanh vắng, ngồi kiết già luôn thẳng. Thì thật sự người Miến Điện thì họ, người Ấn Độ thì họ cũng cách đó, như là chúng ta nói là như gì mình nói là hướng đông trước mặt, Murakima giá, hay là cái hướng tây là hướng sau lưng, hướng Bashima giá, rồi Uttara giá. Thì cái hướng bên phải bên trái giống như quý vị nhìn thấy hồi đó mình học, mình muốn nhìn bốn phương có mặt trời thì trước mặt đó mình là hướng đông, sau lưng hướng tây, rồi bên tay trái hướng bắc, bên tay phải hướng nam. Thì khi mà hành giả tu tập thì hành giả cũng ngồi xuống. Thì ở đây có nhiều khi bản dịch là nói cái hướng đông nam tây bắc, nhưng mà thật ra cái cảm nhận của mình là trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái, trên và dưới. Dạ, khi mình ngồi bất cứ nơi nào, khi mình ngồi như vậy đó thì cái tâm mình hướng ra phía trước. Dạ, nguyện cho tất cả chúng sanh ở trong hướng trước mặt, hướng sau lưng, hướng bên phải, hướng trái, hướng trên, hướng dưới đều được an lạc. Và ban đầu thì những phương vị như vậy đó nó hơi lộn xộn với một số người, nhưng mà lâu ngày thì chúng ta quen đến mức độ mà chúng ta sống trọn vẹn với cái trạng thái là mong cho tất cả chúng sinh ở trong bốn phương tám hướng đều được an lạc. Và giờ phút đó thì mình không thấy rằng mình có một cái tâm sân hận với chúng sinh trước mặt, chúng sinh sau lưng, bên phải, bên trái, trên, bên dưới, mà mình chỉ nghĩ đến là ở trong tất cả mọi phương vị, chúng sinh ở phương vị nào chúng ta cũng mong cho chúng sinh nó được an lạc. Cái cách nghĩ đó nó làm cho chúng ta đứng rất là gần, và chúng ta dễ thể nhận, và chúng ta ít có suy nghĩ, và ít có suy nghĩ mà chỉ mong cho chúng sanh được an lạc. Thì thưa quý vị, cái này nó khó. Cái tâm từ mà phải hiểu như là quý Phật tử nào mà có con, mà quý vị thương con thật sự, thì dù con nó ở đâu, nó làm gì, quý vị luôn luôn mong cho nó được tốt, được đẹp, được an lạc. Thì Đức Phật vừa ví dụ hình ảnh cái tấm lòng của bà mẹ đó với một người tu tập, mong cho tất cả mọi người được an lạc. Sự an lạc của mọi người cũng là sự an lạc của mình. Và không có lý do gì để mình mong cho người khác bị khổ, mà mong tất cả mọi người được an lạc. Ban đầu thì chúng ta chỉ đọc, ban đầu chúng ta chỉ bắt chước, ban đầu chúng ta chỉ làm theo. Nhưng mà lâu ngày quen rồi, mỗi lần mình ngồi xuống thì từ cái chỗ của mình mong cho tất cả chúng sanh ở trước mặt, ở sau lưng, ở bên trái, ở bên phải, ở trên, ở dưới, tất cả chúng sinh đó, dù là thấy được hay không thấy được, dù lớn hay nhỏ, dù đã sinh hoặc chưa sinh, dù là thượng cầm hạ thú, dù ở trên hư không ở dưới mặt đất, tất cả đều được an lạc. Đó là một trạng thái mà chúng ta gọi là thể lực. Thì chính cái sự nâng cẩm, cái sự thẩm thấu, cái sự thể nhập vào những cái trạng thái tâm từ như vậy, nó mang lại cái lời làm rất lớn cho chúng ta, là nó sẽ là một cái áo giáp để khi chúng ta trở ra với đời sống bình thường nữa, mình tuyên bố là cái tâm mình mát mẻ. Chúng ta tu tập thì làm thế nào mà mình leo lên chiếc xe bus, mình leo lên máy bay, mình đi vào trong phi trường, mình đi vào một đám đông. Khi mình đi vào chỗ đó, cái ý nghĩa đầu tiên là mong tất cả chúng sanh ở đây, mong tất cả chúng sanh chung quanh được an lạc. Không có nuôi bất cứ một cái ý niệm là hận thù oan trái bất cứ ai, thì cái đó có lợi lắm, thưa quý vị. Chúng tôi thích cái cách tu tập như vậy là bởi vì quý vị biết là chúng tôi thường đi, và khi mà chúng tôi đi đó đi đây đó, đôi khi chúng tôi ngồi trên máy bay hay là ngồi trên xe hay là ngồi ở trong một cái hội trường đám đông người, thôi vì đánh đổi thì chúng tôi ngồi nhắm mắt một chút và mong cho tất cả chúng sinh ở chung quanh được an lạc. Thì khi mình nghĩ như vậy đó, rồi mình nghĩ cái điều đó nó đâu có lợi gì đâu, mình mong người ta chỉ là một cái sự mong mỏi hảo mà thôi, chứ nó đâu có lợi. Nhưng mà thật ra nó rất là lợi ích. Cái lợi ích là nó làm tâm của chúng ta mát mẻ, thân thiện, hòa ái với những người chung quanh, và đặc biệt là nó cũng hỗ trợ chúng ta cái tâm sinh. Quý vị để ý như vậy là khi nào mà mình mong cho người khác, mong mọi người chung quanh được an lạc ấy, thì chúng ta có thái độ thân thiện. Chúng tôi lấy ví dụ là bây giờ chúng tôi vào ở trong rung Phật Pháp Bồ Tát Tông Ma sinh hoạt ở đây với tất cả quý Phật tử, và chúng tôi nói là bây giờ trong rung hiện tại có 70 người chẳng hạn, chúng tôi biết một số và một số chúng tôi không biết, và chúng tôi cũng cần phải biết để làm gì. Chúng tôi chỉ nghĩ đến một chuyện đơn giản là quý vị có mặt ở đây mong tất cả quý vị được an lạc. Chúng tôi mong rằng nếu có cái gì mà chúng tôi làm được, cái gì chúng tôi nói được, thì chúng tôi bằng một thái độ thân thiện làm vì nghĩ đến lợi ích của tất cả quý vị, thì cái tâm được mát mẻ. Nhưng mà nếu chúng tôi vào đây ngồi ở đây mà chúng tôi để ý là có cái đích này đích kia, cái đích này mà không thích, cái đích kia là hay chát đích nọ, hay phá cái này kia, cái phiền não, thì đó là gì? Mình đối với phiền não thôi, quý vị thấy không? Thôi khi mà mình ngồi xuống, mình nghĩ là mong cho tất cả những người ở đây được an lạc, thì những giờ phút đó là mình thấy nhập vào cái trạng thái của đồng tiền, mình thấy được sự mạnh mẽ, sự bảo vệ. Mình lên phi cơ, mình lên phi cơ cũng vậy, người ở phi cơ ở giữa xung quanh mình là người này người kia, thì thôi thì mình ngồi xuống mình nghĩ tưởng thôi, thì cái chữ đầu tiên là mình mong cho tất cả chúng sanh ở đây được an lạc. Có một lần chúng tôi có được đọc một bài báo rất là đáng tiếc về một người họ bị ở tù 8 tháng. Ở tù 8 tháng là vì lý do là cái người này họ cũng 60 tuổi rồi, lên máy bay ngồi cạnh một cái cô thú nữ, và cô thú nữ ẵm đứa con, và đứa con nó lại là đứa con lai, tức là da trắng hay da đen hay gì được mình không biết, nhưng mà đại khái là vì đứa con lai rồi. Thì có lẽ ông này ông là người kỳ thị, ông ấy không có thích mấy cái người mà lấy chồng ở chủng tộc khác, cái gì ông là người da trắng thích, không thích lấy người đàn bà da trắng, lấy người da đen chẳng hạn. Thì thú vị, ông ngồi cách bình thường thôi, nhưng mà khi máy bay sắp đáp xuống thì quý vị biết con nít khi mà nó ngồi máy bay đáp xuống thì cái lỗ tai nó ngừng bực và nó khóc. Nó khóc thì ông mới nạt nó, ông nạt nó, ông bị nó nín liền, nhưng mà ông nạt nó, ông dùng cái lời rất là kỳ thị. Dạ, ông hỏi nó là một cái thằng, ví dụ như mình nói là mọi gia đình nín đi, cái lời kỳ thị như vậy, nhưng mà chưa đủ thứ cái gì. Nó là con nít mà nó gặp cái bay đáp xuống thì nó nó đau lỗ tai mà nó bị nạt nữa, nó khóc quá nữa. Chúa chỉ biết ông làm gì không? Ông cắt nó một bậc thang. Khi ông cắt nó thì khi mà ông nạt nó mà bằng cách cái ngôn ngữ kỳ thị rồi mà rồi còn cắt nữa thì bà mẹ nó đi bé nó hoàn toàn là thảm thức, không biết phải làm gì hết. Và thưa quý vị, rồi những người hành nghề khách chung quanh như vậy họ thấy vậy đó, họ mới can thiệp, họ mới nhường chỗ cho hai mẹ con qua ngồi chỗ khác. Thì như quý vị biết, máy bay đang đáp xuống mà, rồi những nhân viên ở trên tiếp viên ở trên đó họ can thiệp liền, và họ kêu cảnh sát lên thì cảnh sát lên cầm ông liền, rồi ông này ra tòa, ông nhận là ông có lỗi, ông có tội và ông bị phạt tù 8 tháng. Thì khi mà đọc câu chuyện đó mình thấy rằng cái bé rất là đáng tội nghiệp, nhưng mà cái ông cũng là người đáng tội nghiệp chứ. Ví dụ ông là người có cái tâm sân hận, mà ông ngồi gần đứa bé, ông thấy đó là đứa bé lai da trắng hơn da đen, rồi ông đã ngắt rồi. Mà khi mà cái tay đá xuống, trong lúc ông đang có lẽ ông đang bực bội khó chịu gì trong người mà nó khóc khác nữa, thì ông giận nữa và dẫn đến hành động là mình là người lớn, mình đánh nó một bàn tay, nó không có làm được cái gì hết và mình dỡ tù 8 tháng. Đó, cái bi kịch nó xảy ra con người cái gì vậy? Thì ở đâu chứ mình mới làm ngược lại? Thế thì mình nuôi cái tâm sân hận, mình nên lên mong cho tất cả mọi người được an lạc, là mình luôn luôn mình có quan niệm như vậy là người ta được an lạc thì luôn luôn tốt cho mình. Nếu mọi người chúng ta được an lạc thì chỉ có tốt cho mình thôi. Chúng tôi sống ở trong ngôi chùa, mình làm trụ trì thì mong cho mọi người là an lạc thì cũng tốt cho chúng tôi. Chứ trong chùa mà có người nào không được an lạc thì tôi cũng phiền. Thì cái ý tưởng đầu tiên mà Đức Phật này dạy chúng ta đó là chúng ta nên lấy cái ánh mắt thân thiện để nhìn, để nghĩ về những người chúng ta. Có nhiều người lạ lắm, thưa quý vị, họ nghĩ chuyện tốt không nghĩ, mà nghĩ chuyện phiền thôi. Chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ thành tình thì chúng tôi không có biết là rõ là quý vị thật sự biết là có nhiều người mà làm việc ở trong rung lâu lắm chúng tôi chưa gặp mặt đấy. Chúng tôi cũng biết quý vị là ai, và chúng tôi cũng thừa hiểu rằng chúng tôi không có làm tất cả mọi người ở đây đều tốt, tất cả mọi người ở đây đều có thiện cảm với chúng tôi hết, hay tất cả mọi người thế này thế kia, nhưng nghĩ nó làm gì không lẽ gì hết. Thì tốt nhất là buổi sáng chúng tôi mở máy ra nhìn một số quý vị Phật tử bờ rung, hay là lúc mà chúng tôi chào chư tăng và chào quý Phật tử, ở trong đó chúng tôi lối gắn một điều rằng mong cho tất cả quý này quý vị được an lạc. Mình mong để làm gì? Mình mong điều đó để mình sống bằng cái tinh thần rất là thân thiện. Nếu mà quý vị tưởng tượng là quý bỏ thì quý vị Phật tử bỏ thì giờ vào trong quân diễn nghe pháp, mà chúng tôi nên chúng tôi nói trách móc sĩ vả chỉ trích việc này việc kia thì chúng tôi không biết phải để làm gì đâu. Nhưng con người chúng ta là như vậy, con người chúng ta sống chúng ta hay nghĩ đến cái chuyện là đang gây cái phiền não với người khác, nhưng mà không bao giờ mình đặt vấn đề để làm gì hết. Thì cái tốt nhất của cuộc sống là mong cho tất cả chúng sinh được an lạc, đó là mình sống mình thể nhận. Và cái hình ảnh mà có lẽ với Phật tử không có thích lắm, hình ảnh của con heo mà trời nóng mà tâm mình nghĩ cũng sinh là chứ phải ở quê chứ thấy cái đó thường lắm, rồi sinh nó đóng một lớp ở trên người đó cho nó mát. Thì ở trong đời sống tuy là cái hình ảnh nó không đẹp với nhiều người, nhưng mà thật ra trên phương diện mà sinh vật học đó, thì nó là một cách sống còn của con heo trong thời tiết nóng. Thì đời sống của chúng ta hãy cưỡng lên mình một lớp tâm từ, hãy thể nhập một tâm từ, giống như đặc tính loài heo là trời nóng thì nó tâm mình ở trong bụng sình. Thì chúng ta ở trong cái nóng nảy của cuộc đời, chúng ta hãy thể nhập vào cái trạng thái mát nhẹ, trạng thái an lạc. Nếu mình thử làm thì quý vị sẽ cảm thấy rất là vui, rất là an lạc. Rồi bây giờ nếu chúng tôi ngồi đây với quý Phật tử trong 2 tiếng đồng hồ mà chúng tôi không có quan trái với tất cả điều gì với quý Phật tử ngồi đây, chúng tôi đang ngồi đây, thì thực sự nó mát mẻ, thực sự an lạc. Nhưng mà nếu chúng tôi ngồi ở tại đây và chúng tôi phiền não vị này, chúng tôi trách móc vị kia, chúng tôi nghĩ chuyện nào thì đến mình khổ thôi, chứ không chịu gì hết. Thì mình hãy sống như lời của Đức Phật dạy, đó là cho dù một khẩy móng tay trong một cái tích tắc nhỏ bé đó mà mình phát khởi cái tâm từ đến tất cả chúng sinh, thì cái lễ vô lượng cũng không biết vô lượng, không biết vô lượng. Nên chúng tôi rất là mong mỏi rằng tất cả chúng ta sẽ học những đặc tính này, và đặc biệt là mình đừng đòi hỏi rằng người ta phải mang lại cái sự an lạc cho mình, mà mình hãy vun tập tâm từ và tạo sự an lạc cho mình. Và mình phải có đủ sự thuyết phục cho mình thấy rằng cái tâm sân nó không có lợi ích gì hết, và sống với tâm từ thì chúng ta mát mẻ, chúng ta an lạc. Đó là bài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được bước vào phần thảo luận, và quý Phật tử qua vị trường chúng tôi một chút để xem cái trong rung hôm nay chúng ta có sự tập hợp tích không biết là ngoài sự tập hợp tích quý vị còn thấy gì nào nữa không, chứ tôi không thấy gì nào nữa. Có sự tập tự nguyện, dạ sự tập tự nguyện. Cứ sự tập tự có thấy là đi pháp tính không? Chúng tôi thấy có sự tập tính, sự tập tự nguyện. Bây giờ thì xin được kết thúc sự tập tự nguyện mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Không biết sự tập tự nguyện có nghe được không? Nếu sự tập tự nguyện đã có bạn ở trên máy, xin tỉnh sự tập tự nguyện trả lời cổ phiếu được biết. Có lẽ sự tập tự nguyện không có nghe được. Xin được hỏi từ đó học tinh, từ đó học tinh có nghe được không? Chào mừng. Từ đó học tinh hôm nay chúng ta nói về cái đặc tính của loài heo là nó không có giỏi chịu nóng, do vậy nó thường đi uống nước khi mà trời nóng, và nó hay trầm mình ở trong bùn, ở trong các bùn lầy để làm mát thân thể. Và chúng ta có hiểu cho biết là phải chăng theo thông tin ấy, thì con người có cái tính tham, tính sân hay tính trầm hay tính giác vân vân, thì dù là cái tính nào thì mình cũng tu tập cũng được, phải không? Quan trọng là mình tu tập cho nó, tu tập gì cho nó hợp với cái hợp với cái cá tính của mình. Mà nếu mà mình tu được cái hợp cá tính mình thì mình có thể có được sự tiến bộ có gì hay không. Xin ý kiến của sự đoàn tập.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Thích Đăng, Thượng Tọa Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hộ niệm trong thân. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và kính bạch chư tăng kính thưa quý vị. Điều mà như con nghĩ ở đây đó thì theo con biết ở trong thanh tịnh đạo có nói đến năm sáu cái tính, sáu cái cá tính hay là sáu cái phân hướng tính của chúng sanh, là tính tham, tính sân, si, tầm, giác, tính. Thì con nghĩ rằng nếu mà mình nói rằng mình tu tập, và tu tập có nghĩa là mình sửa chữa. Sửa chữa từ ở cái xấu mà mình sửa chữa trở thành tốt. Ví dụ như mình nói là tính tham, tính sân, tính si, thì đó là những cái tính đó là tính bất thiện rồi. Tính đó tính bất thiện. Cho nên là mình tu tập á là mình sửa chữa cái tính bất thiện đó, tức là cái cái pháp bất thiện từ trong tâm của chúng sinh bỏ bớt những điều đó, bỏ rồi đó. Thì khi nói rằng là mình tu tập rồi mình sửa chữa thì cần sửa chữa cái tính bất thiện đó. Ví dụ như một người mà có tham tâm nhiều thì mình cần phải tu tập như thế nào để tham tâm mình nó bỏ bớt. Ví dụ như bây giờ nói về tham dục thì phải bỏ bớt cái tức là mình phải dùng cái sự suy quán, quán tưởng về sự bất tịnh của thân tứ đại, rồi quán về sự vô thường, quán về sự khổ khi có thân này. Nhờ quán như vậy đó thì cái tham tâm mình, tham dục nó có thể là giảm, nó sẽ lần lượt nó sẽ giảm mờn dần đi, nó mất đi. Chẳng hạn là mình có thể là mình làm cho nó tiêu mòn lần lần, hoặc là sân tâm thì phải dùng từ tâm, hại tâm thì phải dùng cái bi tâm để mà đối chiếu, để mà đối trị cái tâm bất thiện của mình. Thì khi mà mình nói rằng là ba cái pháp bất thiện là tâm tham, tâm tham, tâm sân và tâm si đó, thì cần sửa đổi, tu tập để sửa đổi, tu tập bằng những cái pháp để đối trị những cái pháp bất thiện đó. Thì chúng ta biết rằng cái người tu tập đó làm sao đó, là mình biết được, làm sao mình biết được cái tâm của mình nó có bất thiện nhiều hay ít, có hay là không, có pháp bất thiện, ví dụ như tham tâm nó nhiều hay nó ít, có hay là không có pháp, không có tham tâm. Sân tâm cũng vậy, biết là mình có sân tâm hay không có sân tâm, hay là sân nhiều hay là sân ít, suy tâm cũng vậy. Khi mà mình biết được như vậy đó là cái cách mà để cho mình tu tập. Đối với những cái tính như là tính tầm, tính tính và tính giác. Tính tầm là tính nó đi truy tìm, đi tầm cầu. Ví dụ như nói đến tầm thì cũng có thể là tầm thiện và tầm bất thiện. Nếu tâm có cái phương hướng mà hướng đến tìm cầu những cái pháp bất thiện, ví dụ như phương hướng hướng đến là tham cầu trong dục lạc, rồi tìm cầu trong cái tìm cái làm cho cái tâm mà nuôi nấng cái phiền não sân tâm, hay là nuôi nấng cái phiền não hại tâm gì á, thì mình đi tầm cái đó là tầm cái pháp bất thiện. Như vậy thì cũng cần phải bỏ, nhưng mà tầm đến những cái pháp và để rồi làm cho cái tâm của mình á nó bỏ bớt cái sân tâm hay là bỏ bớt cái tham tâm. Trong kinh gọi đó là mình suy tầm, tức là mình tư duy theo cái cách thiện, tư duy là vô sân tầm, hay vô dục tầm, rồi vô hại tầm, chẳng hạn như vậy. Thì cái tầm đó là cái pháp này là mình cần phải cho nó phát triển mạnh. Tầm thiện thì cần phải cho phát triển mạnh, tức là làm sao để cho nó tăng trưởng về những cái thiện pháp, tầm đến những cái tức là cái tầm mà hướng đến cái pháp bất pháp thiện, như vậy thì cần cho lớn mạnh. Nhưng mà ngược lại, tầm pháp bất thiện, tầm vị tham dục tầm, sân hại, sân độc tầm, rồi hại tầm chẳng hạn, thì cái tầm này là tầm bất thiện, cho nên là chúng ta tìm cái cách nào đó để đối trị, để cho nó hao mòn hay nó kiệt cái sinh lực của nó, để cuối cùng nó là thượng thiện pháp nó có thể tăng trưởng, thiện pháp có tăng trưởng. Theo kinh Phật dạy rằng là một người mà tu tập đó, mình làm sao để là tu tập làm sao để cho thiện pháp nó được tăng trưởng, mà thiện pháp tăng trưởng lớn mạnh á thì cái ác pháp á nó mới có thể bị suy yếu lại, nó có thể biến mất. Nhưng mà nếu như không có thể áp chế được các cái ác pháp trong tâm á, thì ác pháp nó sẽ tăng trưởng, thì thiện pháp sẽ sẽ bị yếu dần. Đó là như vậy. Như vậy thì ở đây đó thì cái khi mà mình nói đến cái tầm, mà tầm thiện thì cần phải phát triển, mà tầm bất thiện thì cũng là cần phải loại bỏ bằng cái cách tu tập. Rồi khi nói đến tánh tính ở đây đó, thì chúng ta biết rằng với một người tu tập thì nếu nói là tánh tính thì cái tánh tốt rồi, tánh ở đây được tính ở đây đó được nói đến cái niềm tin chánh tính, cái niềm tin chân chánh thì cần phải phát triển nha, cần phải phát triển. Thì với một người mà tu tập, ví dụ như chúng ta thấy rằng là mình tu tập, có những người có khuynh hướng về dường như là gần như cái niềm tin, mặc dù là cái người tu về có cái khuynh hướng về trí tuệ thì trong đó không thể thiếu niềm tin, cũng có niềm tin, nhưng mà khi mà gặp sự việc gì đó thì họ thường xuyên dùng trí tuệ để họ quan sát. Còn cái người mà có cái niềm có cái chuyên về, cái người mà có một cái khuynh hướng nặng về thiên về tánh tính á, thì cái người đó họ luôn luôn lấy cái gì thấy sự việc gì xảy ra thì họ, hay hoặc là họ nhìn cái đối tượng gì, họ luôn luôn khởi cái niềm tin, đặc biệt là khi mà tin về ân đức của tăng bảo, hoặc là họ tin về nhân quả luân hồi nghiệp báo, họ tin về sự luân hồi, thì cái người mà có về niềm tin á, thì họ đặt nặng về niềm tin, cho nên trường hợp nào họ cũng lấy cái niềm tin làm cái pháp chủ chốt để mà họ hướng cái tâm thiện của họ. Rồi cái chính cái niềm tin này đó mà mình đặt vào cái sự chân chánh, tức là vào ta gọi là chánh tín, tức là thấy cái biết đúng cái chân lý, biết đúng cái sự thật, hay là biết đúng là những gì mà nó hiện khởi, gọi là cái sự thật, gọi là chân lý đó. Thì cái người mà tin về luân hồi nghiệp báo, tin về đời trước đời sau, tin về ân đức của tam bảo, tin về ân đức của cha mẹ, tin về cái khả năng hướng thượng của thiện pháp, tin về cái pháp trầm luân của cái pháp bất thiện, sự trầm luân của pháp bất thiện, pháp thối đọa, thì cái người tin đó cái niềm tin đó là cái niềm tin chánh tín, cái niềm tin đó là niềm tin đúng với cái chân lý, chứ không phải là niềm tin sai trái. Cho nên niềm tin này đó là cần phải phát triển, cần phải phát triển. Ví dụ như có người nặng về niềm tin, nhưng mà có người thì nặng về trí tuệ, gặp sự việc gì thì họ cũng có trí tuệ, dùng trí tuệ để suy xét. Nhưng mà có người có cái khuynh hướng là nặng về sự tinh tấn, tức là trong trường hợp nào họ cũng lấy cái sự tinh tấn để vượt lên hết á. Từ cái việc bên ngoài cho đến cái việc ở bên trong, từ cái việc động cũng như là việc tịnh, từ cái việc gì đó, ví dụ như họ làm việc thiện gì đó, ta gọi là ví dụ như người đó bố thí hoặc là tụng kinh gì đó, hay hoặc là ngồi thiền về cái mặt nào đó, thì ta gọi cái người mà có cái sự năng động, có cái sự nỗ lực đó, có cái sự nỗ lực đó, thì cái trường hợp đó mình biết là cái người đó có cái sự tinh tấn, trong trường hợp nào cũng có tinh tấn. Hoặc là khi mà họ ngồi thiền, họ tu tập về, họ đặt vào cái đời sống thiền tập để mà họ hành thiền, thì trong trường hợp nào họ cũng cố gắng siêng năng, nắng cũng như mưa, sớm cũng như tối, và lúc nào cũng như vậy, trẻ lúc già cũng như là lúc trẻ, họ luôn luôn có được cái sự tinh tấn đó. Cho nên chính cái tinh tấn này đó, giúp cho cái vị hành giả luôn luôn đặt mình trong một cái trường hợp mà mình luôn luôn nỗ lực để thực hành những cái thiện pháp, bất cứ một cái thiện pháp nào. Thì ở đây đó tôi nghĩ rằng là một cái mình quan trọng nhất là mình biết cái tâm của mình nó có cái khuynh hướng như thế nào, và mình thấy rằng cái khả năng này nó có thích hợp. Ví dụ như là cái khuynh hướng về tính giác, hay là về tính tầm thiện, hay là về tính tín chẳng hạn như vậy, thì những cái cái điều đó là những cái thiện pháp mà mình để tu tập để làm cho nó tăng trưởng và phát triển thêm. Còn nếu như với những cái pháp bất thiện như là tham tầm, sân tầm gọi là si tầm thì đây là cái pháp bất thiện, thì cái người đó cũng phải nói là nhờ cái sự tinh tấn, hoặc là khi mà tham tâm sanh khởi lên, hoặc là sân tâm sanh khởi lên, hoặc là si tâm sanh khởi lên, thì người đó phải dùng cái trí để suy xét coi nguyên nhân khởi nguồn, hoặc là cái nguồn gốc, cái duyên sinh, nguồn gốc để sinh khởi cái pháp bất thiện. Phật dạy rằng là do có pháp này cho nên có pháp khác, vì có cái vô minh cho nên là dẫn đến hành, vì có hành cho nên là dẫn đến thức, vì có thức cho nên là dẫn đến danh sắc, vì có danh sắc cho nên là dẫn đến lục nhập, vân vân. Thì với một cái sự việc gì xảy ra, người đó có thể dùng cái suy quán do có pháp này cho nên có pháp khác. Nguồn gốc đó, của phiền não á, phiền não sinh ra đó, thì đó là khởi đầu được là vô minh. Vì ấy biết rõ là tu tập bằng cái là mình tu tập để trí tuệ phát sinh, trí tuệ phát sinh. Thì ở đây đó, trong trường hợp nào cái người tu tập cũng, hay chúng tôi nghĩ rằng cái người tu tập của mình á, là mình nhận thức được trong mỗi trường hợp tâm mình nó có cái khuynh hướng như thế nào, thì mình phải tu tập hoặc là đối trị, hoặc là làm dùng thiện pháp, tức là dựa vào cái thiện pháp đó mà mình phát triển, mình làm cho nó lớn mạnh đi. Ví dụ như trong sự tinh tấn, Phật dạy rằng biết ngăn chặn những cái pháp bất thiện không cho sanh khởi, cũng như là những pháp bất thiện nào đã có rồi thì tìm cách này cách kia, bằng phương pháp tu tập này hoặc phương pháp tu tập kia để loại bỏ cái pháp bất thiện ở trong tâm, rồi làm cho cái pháp bất thiện được lớn mạnh và duy trì cái thiện pháp đó. Xin lỗi quý vị, làm cho cái thiện pháp được lớn mạnh và duy trì, và làm cho cái thiện pháp này nó được tồn tại lâu dài ở trong tâm. Thì như vậy đó là cái sự tinh tấn của một cái vị hành giả. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có cái tâm chúng sanh phạm phu thì có lẽ là có nhiều cái khuynh hướng khác nhau, nhưng mà nếu như mà mình biết tu tập trong mọi trường hợp, tức là hoặc là đối trị, hoặc là làm cho phát triển thiện pháp. Đối trị ở đây là đối trị pháp bất thiện, mà đối trị chúng ta có thể nói rằng bằng dùng cái thiện pháp, hay là dùng pháp để thay thế thiện pháp, để thay thế dùng thiện pháp để thay thế cái pháp bất thiện ở trong tâm, thay vì tâm mình khi suy tư đến những cái điều bất thiện, suy tư đến tham, suy tư đến sân, suy tư đến hại, hoặc là suy tư những cái pháp bất thiện khác, nhưng mà mình lại dùng cái thiện pháp để suy tư, hoặc là chúng ta nghĩ đến những cái thiện pháp như là cái cách đối trị, hoặc là quán về bất tịnh, quán về sự khổ, quán về vô thường khi tham tâm sanh khởi lên, hoặc là sân tâm sanh khởi lên thì hãy dùng cái tâm từ khởi niệm để mà thấy chúng sanh đều có cái nghiệp lực riêng và mong cho chúng sanh được cái sự an vui. Và như vậy đó thì chính cái tâm từ đó đã là cái điều để giúp cho cái vị hành giả có được cái sự mát mẻ, hoặc là bi tâm là thấy coi như là thấy xót thương đối với những chúng sanh, và không mong cho chúng sanh được cái sự an lành, mong cho chúng sanh an lành, chúng sanh đừng bị sự khổ rồi, đừng cho khổ nữa, hoặc là mong cho chúng sanh đừng có bị sự quan trái lẫn nhau, chẳng hạn như vậy. Thì cái điều đó nó cũng chính là cái cách để mà mình tu tập để đối trị cái hại tâm do mình tu tập bi tâm, Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý thì ở đây để chia sẻ. Thường thật ra thì cái tâm của mình nó có những cái khuynh hướng tốt, có những cái khuynh hướng xấu, và do vậy đó thì những cái pháp bất thiện, tính hướng bất thiện thì cần dùng thiện pháp để loại bỏ. Thiện pháp đã có trong tâm rồi, ví dụ như về cái tính giá hay về tính tính chẳng hạn, là những cái tính đó là nó là thiện pháp để cho chúng ta phát triển, và vì vậy chúng ta mới có thể tiến bộ được cái đời sống tu tập của mình. Thì đây con xin có vài cái ý để chia sẻ. Con xin tỉnh thường gọi giác đàn trở lại. Nam mô Bố Thầy ạ.
Sao số quý vị thư tổ pháp tịch. Bây giờ thì xin đã thấy sự của pháp đăng và rồi đồng hy vọng đồng sự thảo đăng có thể trả lời sự cầu thảo luận tiếp theo. Cũng có thể nói rằng nghe được không? Dạ vâng. Thì nói rằng chắc phải như vậy là kinh điển thì có nhiều, pháp môn thì cũng có nhiều. Đôi khi người ta quan niệm rằng nếu mà tu được thì tu, không được cũng không sao, không được pháp này tu pháp khác. Nhưng có nhiều vị nói rằng mình tu tập mà không có tự tâm là không được, là người tu thì phải có tâm từ. Thì theo sự thỏa răng á, thì tâm từ á là điều bắt buộc nên có với người tu tập, hay là có cũng được hay không có, không có cũng sao, cái tình ý kiến sự thỏa răng.
Nói đến tâm từ thì mình coi cuộc chuyện là thuốc nào. Mình thấy rằng tâm từ là nó là phước đức. Và phước đức nó là một cái thuốc tập hợp được nhiều người, một cái thuốc quy tụ được nhiều người. Nên thường thường quý vị thấy ngôi chuyện Trung Vương có bốn vô lượng tâm từ bi dĩ xả, mình gọi là phước đức viên mãn đó. Thì làm vua chuyển minh Trung Vương, nếu mà nữa thì làm trời phạm thiên, trời giải thích là những chị mà có nhiều cái phước đức. Và chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có phước đức á, thì chúng ta gần gũi mọi người và cái tâm từ của chúng ta làm mọi người mẹ dễ chịu. Còn nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta không có tâm từ mà chúng ta có phước đức á, thì chúng ta sẽ nói và làm tổn hại thì nhiều người. Vì sao vậy? Vì cái tâm từ là một loại phước mà làm cho mình giữ giới, mình cung kính, mình phục vụ hoặc là mình tu thiền chỉ. Thì cái tâm từ đó là cái loại phước là phước đức. Thì như vậy thì thành ra mình thấy con người của mình mà nếu mà sống mà không có đức độ thì cũng không được. Như vậy thì rõ ràng á, Đức Phật này dạy cái tâm cung kính mình phải có, đó là thể hiện của cái phước đức. Cái tâm phục vụ tam bảo thì có, và cái giữ giới của mình phải có, và cái mình có tâm từ là phải có. Vì bình thường mình nghĩ rằng Đức Phật ngày dạy trong cái cuộc đời mà chúng ta tầm kiếm là những cái gì mà trong Phật giáo gọi là cao thượng đó, thì nó có ba loại phước. Phước vật là chúng ta có của cải tài sản nhiều, phước đức là chúng ta có quyến thuộc nhiều, chúng ta có cầu chúng nhiều, phước trí chúng ta có trí tuệ để đoạn khổ, để chứng được đạo quả, để dẹp lui những cái sự sai lầm trong tâm tư của mình cũng như trong cái tâm tư của hội chúng mình. Như vậy thì tính ra ba cái loại phước đó, thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, Ngài nói một người có minh đó thì có hạnh, minh và hạnh đó là giống như là hai cái chân vậy, thì không thể là có một cái chân mà đứng được, phải có hai cái chân. Thì cũng như vậy, một người có minh đó thì có hạnh, mà người có hạnh thì có minh. Thì như vậy nên chúng ta thấy đối với những người Phật tử chúng ta đó, thì chúng ta không có nên nói rằng phước đức có cũng được, qua tâm từ có cũng được, qua tâm từ không có cũng được. Thực sự cái tâm từ rất là quan trọng. Thì thường thường chúng ta thấy rằng mình sống mà cái tâm mình mềm mỏng để mình có thể trưởng dưỡng cũng như loại đất mà nó tốt đẹp mà nó có thể trồng được cây lên á, thì loại đất nó phải tốt đẹp, nó phải có đủ những cái khả năng như là phải có phân, nó không có sâu bọ, không có nước phèn, nó không có thiếu nước hoặc là không có sỏi đá. Thì miếng ruộng nó tốt được đó là nó mảnh đất là tốt và đòi hỏi nhiều điều kiện như vậy. Thì cũng như vậy, cái tâm của mình muốn đạt đạo quả thì có nghĩa là mình phải có cái phước đức, mình có nghĩa là mình phải có cung kính, mình phải có giữ giới, mình phải có sáu cái tâm từ, và mình có cái sự phục vụ. Thì mình có như vậy thì mình mới thấy là tiến bộ được. Chứ còn nếu một người mà không có cái tâm từ rồi nó tu với cái khác, nó cũng rất là khó, chứ không phải là dễ. Và chúng ta thấy điển hình một người giữ giới là người có tâm từ, tại vì người đó có cái phước đức. À, tâm từ ở đây chúng ta thấy như là đọc kinh đó là bố bậc thí rồi bố thí tài thí pháp thí vô ý thí, thì chính cái người vô ý thí là người ban cho đời cái sự bình an, còn giữ giới không chấp tăng trộm cắp tài dâm lấn giới uống rượu là ban cho đời bình an. Nên bình thường cái đó cũng là cái thể hiện của tâm từ. Thể hiện của tâm từ thì mình giữ giới là không là tổn thương mọi người. Như vậy thì bình thường chúng ta nói rằng cái trí tuệ đó thì nó phải mới cái người mà có cái hạnh tu đó nó biểu hiện ở cái hành động. Nếu mà mình có tâm từ đó thì thân mình không thất thanh trộm cắp tại dân, mình có tâm từ đó thì mình không nói ác, nói tâm học, nói tiêu diệt, nói là nhận lý ích. Mình có tâm từ đó thì mình không có tham ác, thân ác, tài tiên ác. Thì chính những người không có tâm từ đó, nên 10 cái ác nghiệp này họ biểu hiện ra thân, ra khẩu, ra ý. Còn cái người có tâm từ bình thường đó, thì họ có biểu hiện ra thân là không thất thanh trộm cắp tại dân, nói dối rồi. Ví dụ như vậy thì chúng ta thấy thân khẩu ý của những người có tâm từ là thật sự là họ có cái lòng thương người và họ có cái giới hạnh tính thể hiện cái lời thân của họ như vậy. Còn nhiều khi mình nói cái người mà nhiều khi tu mà mình họ nói không cần tâm từ thì có lẽ là mình cũng phải nên coi là họ tu như thế nào, thật sự họ tu họ có biết cách tu hay không, hay là chỉ họ chỉ nói thôi. Thường thường những người mà họ lý luận giỏi nhưng mà cái lý luận của họ đó nó không có thực tế, có nghĩa là không phải do thân khẩu ý mà do cái tâm của họ nghĩ một cách giống như là chưa có phù hợp thì cái thật sự chúng ta thấy một cái người mà phù hợp đó, ví dụ Đức Phật ngài có cái nhất thiết chủng trí thì ngài cũng có cái đại bi định trí. Cái đại bi là ngài có lòng thương tưởng đối với đời, và ngài cũng nói vậy, một người mà họ có cái trí tuệ đó thì họ thấy được cái trí tuệ là cái sự sáng suốt nên nó không bao giờ làm nổi hết. Thì cái người có trí tuệ là nghĩ đến người cũng có tâm từ, tại vì có tâm từ là họ thấy được cái tội cái phước nên họ thân xa cái tội đồng nghĩa với là cái đức hạnh. Nên chúng ta thấy rõ ràng người có cái trí tuệ thực sự đó. Còn bình thường chúng ta có cái trí tuệ của chúng ta thì chúng ta bị cái kiến điên đạo chứ không phải là cái kiến đúng với là dạy của Đức Phật. Nên bình thường quý vị thấy trong kinh Đức Phật nó là nếu một cái người mà có tâm tăng ấy, hay là nói là tôi tâm từ tôi có tâm tăng ấy, thì Đức Phật thì là rất nó nói như vậy. Một cái người mà tu tâm từ viên mãn giống như là hư không gì, không có ai có thể làm cho hư không nó dính màu được. Một cái người mà tu tâm từ viên mãn thì không bao giờ bị tăng hết, là không bao giờ làm nào hãm hại chúng tăng hết. Như vậy là cái tâm từ đó là một cái nền tảng, một cái loại phước mà chúng ta gọi là phước đức, mà mọi người ai cũng cần phải có phước đức. Vì đức nó là cái phước trưởng dưỡng cái hạnh đức của mình và làm cho mọi người dễ gần gũi, và mình có cái lòng tôn kính kẻ trên người dưới, thì đó là cái khả năng của cái phước đức và cũng là cái khả năng của tâm từ của mình. Thì ở trong cái câu hỏi của chúng đó đó thì tôi xin chia sẻ như vậy, nếu có gì thì tỉnh từ tỏ nó thêm và xin gửi tại chúng mình.
Chào trong chương trình Sự Tập Học Đất. Muốn thử Sự Tập Tây Nguyện, khi đọc Sự Tập Tây Nguyện đang có mặt trên máy. Sự Tập Tây Nguyện có nghe được không? Chỉ một lần nữa xin được hỏi là có biết Sự Tập Tây Nguyện có nghe được không? Thế thì có lẽ là Sự Tập Tây Nguyện không có mặt trên máy. Thôi thì chúng ta trở lại với chương trình Sự Tập Pháp Tân. Sự Tập Pháp Tân dạ vâng. Chúng ta thấy như vậy là nhiều người quan niệm rằng hãy mình tốt với người ta quá thì mình không có thời giờ để mình lo chuyện của mình, chuyện mình là chuyện tu, chuyện học. Mình thấy ở trên đời mà ai mà tử tế người khác, tới mình mới giúp người này người kia mà không có lo được chuyện của họ, mà những người nào mà lo được chuyện của họ đó thì thường thường họ không có nó nhìn nó họ không có tưởng tới người khác. Nhưng mà chuyện này nó có áp dụng được tâm từ không? Cái gì nữa đó là mình tu tập tâm từ thì mình không có không có thể tu được những pháp như cái niệm xứ thì chỉ thì theo thì và pháp tân thì mình có thể tu cả hai, tức là vừa tu tập tâm từ với chúng sinh và vừa là quân tập những thiện pháp cho bản thân của mình, cả hai cái đều song hành được không? Cái tình xin cái tình ý kiến từ tổ học tập.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, kính đại lệ cho Tôn Đức, kính chào thầy chúng ở trong rừng. Con nghĩ rằng mình tu tập tâm từ đó thì thật sự ra có nhiều cái mức độ khác nhau. Mình nói ở trong cái việc là đời sống hàng ngày đó, thì khi mà mình có một chút gì đó về cái ý niệm về tâm từ để mà mình khởi cái tâm từ để mình tu tập đó, thì thật sự ra là mình cũng đã có được cái sự an vui rồi, cũng thấy có được cái sự thanh thản rồi, có được cái sự thanh thản rồi. Còn nếu mà nói là ở một cái mức độ cao hơn một chút đó, trong kinh gọi là tâm từ viên mãn, từ tâm viên mãn hay là từ tâm giải thoát đó, thì con nghĩ rằng cũng với một người mà tu tập mà tu tập đến một mức độ nào đó với cái từ tâm rộng mở đó, rộng rãi đó với tất cả chúng sinh đó, thì chính cái từ tâm đó nó là cái điều kiện. Bởi vì từ tâm theo con nghĩ rằng giống như là cái hành quẩn, mà khi mà một người nó là một được xem như là hành quẩn, vì cái hành quẩn là cái sự vận hành. Nếu như là mình tu tập bằng những cái từ tâm phát triển mạnh á, thì nó cũng có làm cho cái khả năng cái vị hành giả nó được đạt được cái sự giải thoát. Mình nếu như mình nói rằng trong cái đời sống tu tập đó, thì mình không phải là mình chỉ ích kỷ, mình chỉ lo cho mình nghĩ đến cho mình không, thì cũng không hẳn là như vậy, cũng không phải là như vậy. Bởi vì nếu như mà mình chuyên tâm, mình chuyên tâm mà mình hành Phật pháp á, thì cái chuyện đó không nói là cái chuyện mà mình hành pháp á, thì cái chuyện đó không phải nói là cái người mà ích kỷ. Nhưng mà cái đời sống mà ích kỷ rất là lo cho mình không á, thì rõ ràng thì cũng không có đúng với cái nghĩa của một cái người tu tập. Bởi vì trong cái sự tu tập của mình thì không phải là khi mà mình nói rằng ở trong cái đời sống hàng ngày mình tu tập thì còn có những cái người này người kia, hoặc là có những người Phật tử, hoặc có là những người bạn bè, những người phạm hạnh, bạn phạm hạnh, đồng phạm hạnh chẳng hạn như vậy. Thì cái điều đó đối với việc mà một cái người thực hành cái pháp tu tập về từ tâm, tôi nghĩ rằng là nó rất cần thiết. Bởi vì thiếu cái điều đó, thiếu tu tập về từ tâm, thì cái sự tu tập mình nó cũng không thể nào có được cái kết quả. Cũng như trong các cái mối quan hệ đó, nó cũng không phải là nói rằng mình có thể dễ dàng đi đến thành tựu. Nhưng mà nếu như mà mình chỉ lo chuyện của người khác hoài đó, mà mình quên lo tới mình, tức là mình chỉ lo tới ngày tìm cái cách để hướng dẫn cho người ta tu, hoặc là hướng dẫn người ta làm điều thiện, hoặc là như thế này thế kia để có cái khuynh hướng tốt cho người ta, nhưng mà mình thì lại không lo chuyên tâm hành Phật pháp đó, thì cái điều đó là ít cũng không được chính mình. Cũng như trong kinh Phật dạy là dù có lợi người bao nhiêu nhưng mà cũng không quên phần tư lợi thì chính mình. Tư lợi ở đây tức là mình phải biết lo tu tập cho chính mình, lo tu tập cho chính mình. Thì nếu mà kết hợp với cái đời sống tu tập đó, thì mình tu tập mình hạ thủ công phu, đó là mình thực hành từ tâm ở một mức độ thấp cho đến một mức độ cao hơn, tức là tu tập để đạt được cái gọi là từ tâm giải thoát đó, tức là cái tâm mà hoàn toàn viên mãn nhờ cái sự tu tập về từ tâm của một vị hành giả đó, thì điều đó chính là cái điều mà vừa làm tư lợi cho chính mình, vừa làm lợi cho người khác. Khi người khác thấy được cái đời sống tu tập của mình có được cái từ tâm, có được cái đời sống đạo đức, toát lên cái phong thái của một cái người có được cái từ tâm, thì từ đó họ có thể tính tâm, họ có thể hướng về cái Phật pháp, thì cái điều đó nó cũng có thể bằng cái việc lợi ích. Thì ở đây tôi nghĩ rằng là mình vừa làm lợi cho mình, vừa làm lợi cho người, nhưng mà cũng không quên làm lợi cho mình. Tức là mình hướng dẫn cho người khác hướng đến hướng thiện, tức là hướng thiện là tu tập pháp thiện này, tu tập pháp thiện kia, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là hành thiền, vân vân. Nhưng mà mình cũng không phải mình quên cái phận sự của mình, là mình vẫn làm những cái điều đó. Bởi vì cũng trong kinh Thốt Cú Phật có dạy rằng cái điều mà mình dạy người như thế nào thì mình hãy dạy mình như thế ấy. Dạy mình như thế ấy. Cũng như là một người mà tu tập về từ tâm á, thì không phải là mình cái tâm mình bao đồng, không phải bao đồng chuyện gì mình cũng dính chấp vô, hay là mình cũng loa toan hết tất cả, thì cái điều đó nó cũng không tốt. Nhưng mà nếu như mà mình thấy rằng mình khởi từ tâm để mong cho chúng sanh khác được cái sự an lạc, được cái sự lợi ích lớn quá, thì điều đó cũng cần thiết. Và đối với cái đời sống tu tập, mình cũng biết rằng mình chuyên tâm để hành Phật pháp, hành pháp đó, thì cái điều đó là cần thiết. Dạ, cần thiết. Cũng như là mình vừa làm lợi ích cho mình và vừa làm lợi ích cho những người chung quanh, thì con nghĩ rằng là mình không quá những chuyện gì cần thiết thì mình cần phải hướng dẫn cho những người khác, nhưng mà cũng không quá bị phân tâm. Cũng như là trong kinh Phật dạy là nếu như trong kinh Trung Bộ Phật có dạy rằng nếu như cái khúc gỗ mà nó trôi từ ở trên thượng nguồn nó trôi ra đại dương, mà nếu như nó không bị phi nhân nhặt đi, nó không bị mục chìm xuống, nó không bị người ta nhặt đi, vân vân, thì cái khúc gỗ đó sẽ trôi ra đại dương, trôi ra đại dương. Cũng như vậy, đời sống tu tập mình với cái mục đích lý tưởng tu tập sẽ hướng đến sự giải thoát, thì cũng đừng để bị lý do này hoặc lý do kia, hoặc là bị người nhặt được, vớt lên, hoặc là trôi dạt qua bên này, hoặc trôi dạt qua bên kia, hoặc người vớt lên. Trong cái ý nghĩa gọi người vớt lên, tức là bị lôi cuốn trong dòng đời, bị xu hướng trong dòng đời, thì rõ ràng là cái khúc gỗ đó không thể nào trôi ra được đại dương. Cũng như vậy, đời sống tu học mà nếu như mình quá bận tâm với chuyện của gọi là thế gian, thì rõ ràng là cái sự bận tâm nó không đáng để cho mình đạt được cái tu tập giải thoát được. Thì như vậy thì điều này con nghĩ rằng là cái việc mà mình chuyên tâm tu tập cho chính mình, cái điều đó hết sức cần thiết. Cũng không phải vì vậy mà mình quên đi những cái người chung quanh. Nếu như mình có một chút gì đó khởi cái từ tâm mong cho chúng sanh khác được an vui tiến hóa, thì điều đó cũng là điều cần thiết, cũng như là cái việc đó là việc của một cái người tu hành. Con nghĩ là như vậy, cũng cần để phát triển, cũng cần để làm nên. Con xin có vài cái ý để đóng góp cái suy nghĩ của mình liên quan đến cái câu hỏi mà thường gọi vừa nhiều. Con xin được phép xuống hết.
Phật cái kinh từ đó học tập. Bây giờ thì chúng ta một lần nữa xin được cầu ba sự sanh sự tập thực hiện có gặp trước mắt không? Nếu sự tập thực hiện thì cho bây giờ thì may mắn tới rồi, sự tập thực hiện đã đưa tay. Sự tập thực hiện ở trong bài học từ hôm nay có đề cập đến một điều, đó là chúng ta sống với cái pháp tu tâm tuệ thì chúng ta phải thể nhận giống như là vật mà nó trong mình, nó trong bụng, để nó lấy cái bụng xuống như mình, nó giảm bớt cái nhiệt lượng ở bên ngoài, cái sự nó mất ở bên ngoài, thì chúng ta phải thể nhập vào cái tư tâm. Chúng ta thấy có một điều rằng nhiều người tu tập pháp này pháp kia nhưng mà vẫn còn đứng ngoài cửa thì không vô trong được, là khó có thể thấy rằng mình thật sự là mình thấy ra có cái gì mình học, cái gì mình tu. Thì từ cái suy nghĩ của thượng tọa Thượng Quyền đó, một người hãy chắc là người tu tập mà ôm đồ nhiều quá, không có tập chú, không có hướng vào một điểm nào đó, thì rất là khó để thi học, có đúng như vậy không? Tại vì cái học ngày hôm nay là nó cho ta học cái chiều rộng hơn chiều sâu, thì phải chăng là do cái học rộng, học nhiều thứ quá, chúng ta rất là khó thi nhập vào một thứ, có đúng như vậy không? Cái tính thực ạ.
Dạ tôi nghe được chưa? Dạ tôi nghe được không ạ? Dạ rõ hả? Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn thầy. Dạ cũng cảm ơn thầy đó. Còn thầy kính là đến đến thầy biết rằng thầy tỏ phát tăng, thầy tỏ phát tăng để được bình hạnh cùng sự phát tăng đang nghề nghiệp. Xin chào đến quý thầy đồng của thầy sử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu mà chúng ta nói rằng là có nhiều pháp môn chứng hành giả có khó có thể nhập được một bộ pháp. Ở đây chúng ta phải hiểu rõ một chỗ, tức là học nhiều cái sự tu học là học nhiều cái pháp môn như thế nào. Ví dụ như có những cái pháp môn gọi là pháp môn căn bản, chúng ta cần phải có học, chúng ta cần phải có hiểu. Khi đó chúng ta tu tập, thì chúng ta tu tập chúng ta chọn một pháp môn, chúng ta tu tập chứ không phải là nay tu cái này mốt tu cái nọ. Ở đây đòi hỏi là chúng ta phải có tu học trước, chúng ta phải có một cái kiến văn trước, nên phải có một cái hiểu biết về Phật pháp, nếu chúng ta có tu mới đúng đường đúng lối. Nói như vậy để chi? Có một số người khi người ta phải hướng về cái pháp hành á, người ta nói là thôi tôi không học ít mà tôi chuyên tu hành. Cái học ít ở đây học sao? Học được những cái điều căn bản, chẳng hạn như là hỏi điều nào là điều căn bản, pháp môn căn bản để tu tập đó chính là bạn mới tập về đạo Bồ Đề. Chúng tôi phải nắm rõ, ví dụ như là tứ niệm xưa tứ chứng cận tứ nghĩa tứ thức tứ chi phát chánh đạo ngũ căn ngũ lực, tứ nghĩa tục nó như thế nào, và chúng ta phải tu tập từng tự pháp ra sao. Chứ phải tự nhiên mà chúng ta ngồi vào cái tự nhiên mà nó ngồi thì cứ ngồi vào nhắm mắt thở ra thở vào hít thở ra bụng phồng lên xẹp xuống, này chúng ta là niệm cái tâm theo dõi cái tâm mình. Còn nếu chúng ta nói như thế, giờ không học gì, giờ học giờ kêu vô một pháp môn thì thôi nhắm mắt đi và hít vào thở ra, thì nói như vậy thì cái việc tu nó quá đơn giản. Chúng ta đạt được cái gì ở đây còn nhiều, ví dụ như nay chúng ta học cái môn học này, mốt chúng ta học cái môn học nọ, bởi vì chúng ta cho rằng chúng ta phải học nhiều biết nhiều thì chúng ta mới tu tập. thì cái lý đó nó cũng không có căn bản. Như điều ở trong kinh văn có cứu Đức Phật này nói một điều rất là mà chúng ta cũng phải cần hiểu rõ. Dù nói nhiều kinh điển, dù nói nhiều đọc dù tụng nhiều kinh điển, nhưng dễ du thông hành cũng vô phần sa môn hạnh. Người học vừa học ít mà chuyên cần hữu phần sa môn hạnh. Cái hữu phần hay học ít ở đây thì chúng ta phải hiểu là học ít đối với các vị đó là các vị đó đã có một cái duyên cơ, đã có một cái sự tu tập rất là lớn, đã có cái duyên lành rất là lớn đối với cái sự tu tập, đối với các pháp môn. Vì vậy cho nên nhiều khi tại sao mà chúng ta thấy Phật pháp giả sự tự nhiên, Phật pháp đòi hỏi cái chiều sâu từ tâm tư kiến thức hay gọi là cái sự hiểu biết về Phật pháp ở cái chiều sâu là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai là đòi hỏi và chúng ta phải đặt niềm, phải đặt một cái gọi là chúng ta gọi là cái quyết định cao độ. Như thế thì chúng ta mới có một sự tu tập được. Chứ còn ví dụ hay hoặc là chúng ta tu tập nay thì chúng ta thích tu pháp môn này, muốn chúng ta đổi pháp môn nọ, nó như một món ăn, nó không phải là một món ăn để chúng ta đổi. Thí dụ như cái cơ tánh của chúng ta thì chúng ta thí dụ chúng ta tu cái pháp môn này, như thí dụ bây giờ quý vị thấy thí dụ như người lấy điểm tựa là thân thì họ cảm thấy họ không phù hợp, mà họ cảm thấy họ lấy về cái cảm thọ quán niệm xứ thì họ cảm thấy họ thích hợp. Rồi có những người thấy tâm quán niệm xứ rồi pháp quán niệm xứ, họ cảm thấy nó thích nghi với cái pháp quán đó, với cái thọ quán đó, với cái tâm quán đó hơn là thân quán, thì điều đó được. Chứ còn nếu như trường hợp mà thôi bây giờ tôi không tu thiền quán này, như là tôi niệm Phật để tôi thở ra thở vô rồi tôi mới suy quán, hay tôi quán xét về cuộc đời, hay là tôi học về giới, tôi tu học về định, tôi tu học về thể, người ta sẽ nói được những ngôn từ đó, những điều quan trọng từng cái lời phát ngôn ra. Tôi tập về giới nó như thế nào, tôi tập về định nó như thế nào, tôi tập về tuệ nó như thế nào, họ không lắm, họ không hiểu. Hay ngay cả thân quán, thọ quán, tâm quán và pháp quán niệm xứ, từng cái họ đang tu tập họ còn chưa hiểu biết hết, họ chỉ biết chỉ được dạy hết vào thở ra, có chánh niệm đặc niệm tỉnh giác, thì mô Phật như thế cũng là tốt rồi. Thì nếu chúng ta chấm mà muốn ở một cái phúc hậu, ở một cái tạo duyên lành thì không nói. Còn ở đây được khiến chúng ta tu tập để mà để thể nhập, hay là để liễu tri, hay để chứng ngộ, thì điều này cần phải có một cái quyết tâm cao độ. Cho nên kinh văn chúng ta thì kinh văn tính niệm xứ nói rằng một người tu tập 7 ngày chắc chắn nữa sẽ chứng được A-la-hán, không 7 ngày thì 7 tháng, 7 năm. Ngay cả nhiều người tu học cả đời thì sao không chứng đắc cái chuyện gì hết. Chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta thể nhập vào một cách tuyệt đối chưa. Chúng ta tu tập, chúng ta đã có kháng khích, và chúng ta có như tắm mứa, tắm mát, như là cái con heo nó lăn xuống bùn, cái thân nó dính bùn hết, để coi như là nó mát, nó tắm mát như vậy. Và quả thật chúng ta có thật sự là niệm tưởng pháp một cách tức là ở mỗi khi, mỗi lúc, mỗi thời gian chứ. Hay là chúng ta tu tập thì cả ngày, ví dụ bây giờ theo thời khóa, rồi những thời khóa khác chúng ta cũng không theo dõi chánh niệm tỉnh giác, thì như thế thì nó cũng không được. Mà cái sự xuyên suốt bằng cái tâm đại thiện mà có cái chánh niệm và tỉnh giác là trí tuệ, có chánh niệm được cái chánh niệm và trí tuệ, cái tâm đại thiện hợp trí này nó ít kéo dài liên tục mà dựa trên cái tứ niệm xứ, thì ngay khi đó thì cái sanh lai sát trừ nó có thể coi như là sanh lai sát trừ phiền não nó mới có thể xuất hiện. Chứ còn chúng ta tu tập mà quý vị thấy coi như là tu tà tà, tu từ từ thì cái dĩ nhiên là nó cũng dần theo năm tháng thôi. Cho nên cái sự tu tập mà để chọn một pháp môn, mà chọn một pháp môn nào, pháp môn đó chúng ta phải thì giỏi. Như giỏi là một chuyện, là chúng ta phải, nó còn một cái chuyện thứ hai nữa là chúng ta không phải bị phân tâm. Chẳng hạn như bây giờ là khi mà chúng ta học lên cái chương trình đại học, nó phải có một chương trình tổng quát, và sau đó chúng ta mới đi chuyên sâu. Thì chúng ta đi chuyên sâu ở một cái lĩnh vực nào đó, chẳng hạn như kinh tế, hay hoặc là lịch sử, hay hoặc là khoa học, hay là điện toán, hay là một cái ngành nghề nào đó mà chúng ta thích, thì chúng ta không chuyên sâu đó thì nó mất kết quả. Bởi vì nhất thời tinh mới nhất thông minh được. Cái sự tu hành cũng vậy, phải có một cái pháp môn. Bởi vì tâm nó bắt có một cảnh, nó không phải làm nhiều cảnh được. Nó bắt một lượt hai ba cảnh được và không có. Và tâm chỉ biết một cảnh, mà cảnh đó nó kháng khích, cảnh đó nó an trú, cảnh đó nó đặc niệm. Chúng ta tuyệt đối luôn luôn thì cái đó nó mới có một kết quả tốt đẹp. Chứ còn nếu mà chúng ta tu mà chúng ta mà cứ khi thích thì pháp môn này, thì dòng thì pháp môn nọ, thì chúng ta tu thử thử gọi là chơi chơi chứ mà cũng chả có nếm được, cũng chẳng có nếm được cái vị pháp đó. Rồi chúng ta tự nghĩ là nếu mình đi mình vòng vòng rồi mình tìm hiểu, cái khả năng tìm hiểu của mình không có đủ. Nếu như chúng ta không có cái kiến thức cơ bản, như là chúng ta gọi là đại học đại cương á, không có cái chương trình học đại cương, thì nhờ cái đại học đại cương này mà chúng ta biết kiến thức một cách tổng quát. Rồi để khi lên tu tập chúng ta gặp những cái đột biến, thì nhờ cái kiến thức đại cương này nó sẽ hỗ trợ. Cũng như khi chúng ta học pháp học, chúng ta được học được dựa trên một cái pháp học căn bản, thì ngay khi tu tập chúng ta gặp những cái điều mà đột biến ở trong cái sự tu tập của mình, hay là chúng ta nhớ lại là những ấn chứng, hay gặp những cái hiện tượng gì đó, nó không làm cho tâm của chúng ta hoài nghi, nó không làm cho tâm chúng ta nó bị rung động, để giảm thối, để giảm thiểu cái sự tinh tấn, giảm thiểu cái nhiệt huyết hay cái tinh cần của chúng ta. Cho nên rất là cần thiết chúng ta chọn một pháp môn, nhưng pháp môn đó nó phải được cái sự hỗ trợ của kiến văn mà chúng ta đã học từ trước. Chứ không phải là sự tu học nhiều pháp môn, chúng ta cứ làm như thế này làm như thế nọ. Thì kinh bạch thượng tọa, đây là cái đôi điều con suy nghĩ như vậy. Nếu có đi duyệt cần bổ túc thì kính như thế này, thì con kính tỉnh thức thời gian quay trở lại cơ. Thế là mấy. Dạ, Nam Mô Phật Thầy á.
Dạ, sa thủ kính tri ân à, thượng tọa tự nguyện rất nhiều, chúng tôi xin được điều tiết cho thượng tọa nhắc dẫn điều hợp phần còn lại, quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ đó thì thời gian còn lại khoảng 10 phút nữa, chúng tôi xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng. Không biết là thượng tọa Pháp Đăng có mặt trước máy không? Dạ, không biết là thượng tọa Pháp Đăng có mặt trước máy không? Vâng, cảm ơn. Đây thì cái câu hỏi số 5 mà thượng tọa Pháp Đăng nêu đó là nếu tâm từ không được trao dồi thường xuyên thì có suy giảm chăng? Kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan nghị thảo luận cho cái câu số 5.
Thì có lâu lâu đó chúng ta tự quyền vào hỏi chúng ta tự quyền trả bác câu đi. Lâu lâu chúng ta tự quyền phải xuất hiện. Hỏi thì nhiều đi, sao hỏi quay quay lại gì nữa. Thì để trả lời thì tâm từ là chúng ta thấy là nói gì cái tâm từ thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta có tu tập tâm từ giống như là một cái cây, chúng ta biết là tâm từ thường nó giống như là một cái cây mà ở trong vườn chúng ta vậy, chúng ta phải để ý nó, chúng ta chăm sóc nó. Trên đường thường thì thấy Đức Phật ngày dạy hàng ngàn mấy thầy sâu lâu và tác ý đến cái tướng của tâm từ, đối tượng của tâm từ. Bởi chúng ta thấy cái tâm từ có đối tượng là chúng sanh, những người xung quanh á. Nếu một người có tâm từ thì thường sống xung quanh đối với những người xung quanh. Và thường thường thì biết mình biết là một người mà sống họ có đối tượng xung quanh á, thì sâu lâu họ coi được không khẩu ý của họ đối với những người xung quanh như thế nào. thì cái đó là chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào mà chúng ta lạnh nhạt hoặc chúng ta không có phát triển tâm từ và chúng ta có thể viên mãn đâu, thực sự là khó. Bởi vì cái tâm từ á là cái đối tượng của chúng ta, nên khi mình sống trong một cái cộng đồng nào đó thì mình thấy rằng mình có thân khẩu ý mà không có lỗi lầm, đối với công việc mà mình cũng còn á với mọi người đó là mình có cái tâm từ. Bởi vì cái người con ở nhà đó có hiếu cha mẹ đó, là lo lắng cái cha mẹ, phụ cha mẹ đó, thì mình nói rằng đứa con nó có hiếu, nhưng thực sự đứa con nó có lòng thương yêu cha mẹ. Thì cũng như vậy, nếu mà cha mẹ mà có con mà không có để ý đứa con đó thì không có để ý mày, con mình có đó, áo quần mình có đó, tiền có trong tủ đó, thì cũng muốn đi học thì mình lấy tiền đi học, muốn gì thì học đó. Nhưng mà thực sự chúng ta thấy ở đời sống mà nếu mà chúng ta có cha mẹ như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cha mẹ chúng ta thật sự có thương yêu chúng ta, nhưng mà chỉ một góc độ nào đó thôi. Chỉ còn cái người có tâm từ đó, thường thường xuyên qua con của mình ăn được hay không, ngủ được hay không, thường qua con của mình đó, nó có bạn bè tốt hay bạn bè xấu, lúc này nó đang làm cái gì, thì mình gọi là đứa con mà cha mẹ có lòng thương yêu con. Thì cái tâm từ nó cũng giống như vậy, cái gì tâm từ là chúng ta thường tác ý đến cái việc mà thân khẩu ý của mình sống có tổn hại những người xung quanh hay không, mình sống có tốt đẹp thì cái hạnh của mình có hay không. Với một người có tâm từ là họ làm tròn cái phận sự của mình. Thường thường như vậy nên chúng ta thấy nếu một người có tâm từ thì thường phải quán xét về cái đối tượng. Nên thường thường chúng ta thấy rằng một cái người mà họ sống có tâm từ là không có tổn thương mọi người, và họ sống với thân khẩu ý, họ có kiểm soát, đó là người có tâm từ. Nên cái tâm từ mà mình nói không có tác ý đến nó không được, bởi vì chúng ta thấy cái đối tượng tâm từ là chúng sanh mà. Nên thường thường mình thấy là nếu mà quý vị hiểu được như vậy thì quý vị thấy nó dễ dàng. Ví dụ người chồng sống trong gia đình có tâm từ với vợ đó, là họ thương yêu vợ, họ nhìn nhiều mặt lắm, nhìn nhiều cái mặt đạo đức của người vợ, hoặc là về cái đất na, hoặc là ăn được ngủ được của người vợ, hay là sức khỏe người vợ, họ có tâm từ, họ để ý nhiều mặt, như vậy là tập tình thương. Thì chúng ta hiểu cái tâm từ á thì nó có cái điểm mà Đức Phật gọi là đối với tất cả chúng sanh. Nhưng mà chúng ta nói đây là chúng ta chỉ nói đến cái người có tác ý đến tâm từ thôi. Thì tâm từ có tác ý người chồng thương yêu vợ con cái thì cũng phải để ý như vậy, chứ không phải là chỉ có cơm thì trong nồi, hay là tiền là trong tủ thì là đủ thôi, nó không có đủ. Một cái người có tâm từ á thì chỉ có như đó thì chỉ cái tâm từ nó cũng còn giới hạn. Còn một người có tâm từ là họ coi cái người đó ăn được, ngủ được, bệnh hoạn, hay là người đó sức khỏe như thế nào, tâm trạng như thế nào, họ để ý. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, bởi vì Đức Phật nói một người tu tâm từ họ phát ý đến cái đối tượng mà là chúng sanh, là những người xung quanh của mình. Và mình coi mình có thân khẩu ý, có tốt đẹp hay không. Còn cái tốt đẹp là thì này, mình sống như vậy là mình có thì lòng thương yêu mọi người, thì là tâm từ. Còn nếu mà chúng ta đó mà không có tâm từ đó, giống như chúng ta từng nói gì là cái đèn không tỏa bóng tối á, thì cái bóng tối nó không mất. Nên bình thường cái Phật ngày nào mình phải có tác ý, cái tác ý đó thì thành cảnh, tác ý thành lộ, tác ý thành động lực, tác ý thành cảnh là mình có cái sự chú tâm đó thì cái tâm nhận thức nó tăng lên, rồi là tác ý thành cảnh. Tác ý thành lộ á là cái tâm mình mà có tác ý như vậy nó có động lực, lộ ngủ lộ ý. Tác ý thành cảnh, tác ý thành lộ, tác ý thành động lực. Thì động lực đó là chúng ta thấy lộ tâm của chúng ta nó có những cái tâm thiện hay tâm bất thiện là động lực. Thì khi mà có tác ý như vậy á thì nó sẽ có ba cái loại là tác ý thành cảnh, tác ý thành lộ, tác ý thành động lực. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật nói nhiệt á, từ cái sự tác ý của chúng ta là chúng ta có tác ý á, thì chúng ta có thân nhiệt từ hòa, khẩu nhiệt từ hòa, ý nhiệt từ hòa. Còn nếu mà chúng ta không có tác ý lớn á thì chúng ta không có thân nhiệt từ hòa, không có phẫu nhiệt từ hòa, không có ý nhiệt từ hòa. Như vậy thì cái điều quan trọng đó là chúng ta phải có thân khẩu ý, và chúng ta phải thường tác ý đến những chuyện đó, thì chúng ta mới thấy mình sống ở trong một cái cộng đồng mình có lòng thương, lòng có đánh giá với mọi người, hoặc là mình có lòng thương, lòng để ý với mọi người. Thì cũng như vậy, không thể nào một cái người mà hành tâm từ mà thiếu đi cái phần từ của mình mà có tâm từ được. Nên chúng ta thấy bởi vì lòng từ trong thật như gương, không tá cảm công phương tư phù, không niệm niệm công phu, đi đứng chung tu tham tiền. Có nghĩa là người đó có một cái tâm và có một cái sự hướng tâm đối với chúng ta đúng đắn, thì chúng ta gọi là tâm từ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mình nếu mình không có sao giờ đừng chuyên đừng có tâm từ không, nó sẽ chi giảm cái gì. Cái tâm thiện chúng ta nói nên nói cái tâm từ chúng ta đang tu tâm thiện thôi, chứ chưa phải chúng ta đắc được thiền tâm từ đâu. Nếu chúng ta đắc được tâm thiền tâm từ đó, thì cái thân một cái, cái tâm hỷ nó chế ngự tâm một cái. Rồi ví dụ như cái lạc nó chế ngự cái tạo mới cái định nó chế được tâm một cái. Rồi cái không cầm thị nguyên đó là do cái tầm nó chế người không cầm thị nguyên cái. Không có giải được buồn ngủ, cái tứ chế được cái hoài nghi cái. Thì khi nào mình đắc được thiền á, thì nó mới có, mà chúng ta biết được đắc được thiền á, người được phải luyện thiền vài. Như là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, tụ thiền tự tại, thức thiền tự tại, và phản cảm thiền tự tại. Nên mình thường quý vị thấy một cái người đặt tâm từ là họ cũng phải làm năm cái hoa kia này hoài. Như là hướng thiền, nhập thiền, tụ thiền, thức thiền, và phản cảm thiền. Như vậy thì chúng ta thấy đạo Phật đó là Đức Phật cũng nói là những cái gì mình được thương yêu là do mình tích lũy, do mình trung tầng, chứ không có thể nào tự nhiên. Mà cái tình thương yêu của mình đối với mọi người có, hay là vợ chồng hay là anh em gì nó cũng có sự trung tầng. Mình bồi đắp vô thì cái tình thương yêu nó còn nhiều. Còn nếu mà mình lặng lẽ giống như mình không có bồi đắp thì nó sẽ mất đi. Nó có hai cái thái cực là mình quan tâm và không quan tâm, thì giữa cái điều đó mình hiểu được rồi. Thì cái tâm từ mình phải dung bồi thôi, chứ không thể nào mình không dung bồi khỏi được. Thì bây giờ chúng ta thấy chỉ còn có 2 phút thôi. Rồi, xin trả lời như vậy để MC cũng như trường cao tăng lên lúc đó dạy học và giới thiệu kỹ chương trình học ngày mai là sẽ chấm dứt buổi học hôm nay. Chúng ta biết trường cao tăng. Xin trả lời như vậy
dạ, sao tôi kính tri ân trường cao phát đàn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn có một bản tin. Bản tin hôm nay đó là nói về cái thư mời đại lễ thượng nguyên và điện tu học rằng hân nhiên ở tại chùa Pháp Luân. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị do qua lời đọc của đạo hữu Hồ Quốc Phi. Kính mời đạo hữu Hồ Quốc Phi lên đọc bản tin hôm nay.
Như là một đàn, như là thông lệ, như là sư khai. Chúng ta sẽ tôi đức tăng lên, kính chào quý thầy trí thức tăng hồ ra. Và sau đây là phần bản tin thì các ông người. Sau mời đại lễ thượng vương và đêm tu học rằm tháng vương. Những ngày rằm tháng vương năm nhất ngọt, chùa Pháp Luân sẽ tổ chức đêm tu học trong ý nghĩa của ngày Pháp Bảo vào tối thứ bảy 15 tháng 2 năm 2014. Chương trình tu học hôm nay sẽ mang nội dung hướng dẫn 37 phẩm pháp bồ đề phần. Chương trình bắt đầu lúc 7:30 tối với pháp ngữ lễ thượng vương, tụng kinh lễ tam bảo, pháp nguyện thọ trì hành đạo lạc, hướng dẫn pháp tu tứ niệm xứ, cúng đèn thượng vương, hướng dẫn tu tứ chân thành, chú phương nhân khởi và đời sống, hướng dẫn pháp tu tứ thần túc thiền tọa, hướng dẫn pháp tu dưỡng căn kinh hành, hướng dẫn pháp tu dưỡng lực tịnh kệ phật sự, hướng dẫn tu thất giác chi nghiêm túc cúng chư thiên, hướng dẫn tu bát chánh đạo hồi hướng và mãn năm ngày sáng. Mời quý phật tử sau lần về chùa tham dự khóa tu nhân ngày rằm đầu tiên trong năm để vinh bầu phúc lành và cầu nguyện cho gia đạo cùng pháp giới hữu tình nguyện tâm bảo chứng minh và hộ trì tất cả chúng ta. Chủ trì tùy theo nhất định bản thân đến đây vừa chấm dứt công nghệ cùng tỉnh sư trở lại vừa làm diễn đàn kính mời sư.
Dạ, cảm ơn đạo hữu Quốc Phi đã đọc cho bản tin vừa rồi. Ngày mai đó thì chúng ta có một cái buổi học với cái đề tài của ngày mai là ví dụ về đặc tính của loài voi. Bài giảng ngày mai đó thì do thượng tọa Tịnh Quyền giảng, giáo sư chính trong ngày. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên tri ân cho tôn đức và mở kinh hồi hướng. Một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt toàn thể đại chúng trong rừng. Nam mô Bụt Thầy gia.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tăng. Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông cung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng duy mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chứng môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật tử viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Hữu Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thanh tịnh
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bích Thá Thân Má xin phép được đóng rum trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.